Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 4 năm 2025. Bài thứ mở tuần này có tựa đề là Trụ đánh hành thông khai chuyển tiếng tâm linh rõ lẽ trời ban rõ pháp trình duyên đạo tình đời tự giác minh thành tâm hành pháp tự phân trình lương sĩ hành. Rồi, các bạn đạo nào đóng góp không? Trụ đánh là gì? Trụ đánh có nghĩa là cái gì?
À, xin vừa đóng góp anh Bảo.
Dạ.
Trụ đảnh có nghĩa là cái luồng điện nó trụ trên trung tim bộ đầu. Rồi thầy ở đây thì nói đến trình độ của ông Phật thôi, chứ còn khi mà ông Phật xuất hồn về xong hồn phải trụ ở trên đó, không đi xuống là rất là nóng. Thì thường thầy cũng hay giảng không phải cái câu là ngũ khí triều nguyên vì tam quê mới trụ đảnh. Đó, trong cái câu đó thì tức là cái luồng điển của ngũ tạng đó là nó khai thông, nó lên trên trung tim bộ đầu, đó là ngũ khí triều nguyên á. Rồi còn cái tam quê trụ đảnh là sao, thầy giảng là ba cái luồng điển là tim gan thận á, thì nó khai thông và nó tập trung lên bộ đầu. Và ở đây thì không phải dễ mà mình đưa cái luồng điển lên, cho nên mình phải cần phải hành pháp dày công lắm thì mình mới thực hành các pháp đầy đủ, niệm Phật, pháp luân thường chuyển, rồi nhiều cái pháp thì mới là khai thông nhâm đốc mạch, thì mới đi đến cái tâm ngũ khí triều nguyên, tâm quê trụ đảnh, rất là không phải dễ. Nói chung xin hết.
Rồi, cảm ơn chị. Các ai muốn đóng góp tiếp không? Giờ cho các bạn nghe nha. Coi có thể ngắt nghĩa cái trụ đánh là cái gì ha.
Niệm Phật như thế nào để trụ đánh? Đánh là cái gì, ở đâu?
Đánh là ở bên trên.
Và cái gì trụ?
Điện năng. Điện năng trụ, chứ khi chúng ta trụ ngay trung tâm bộ đầu, rồi ta bắt đầu niệm thì thấy nó hơi e e đây. Từ sau nó không phải e và nó ở trên một gan ở trên này, tim niệm thì đây nó sáng, cái vòng tròn này nó sáng, thì lúc đó không có soi hồn, không có pháp luân, không có thiền định. Soi hồn là Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, lúc đó là tu bằng ý chứ không phải bằng hành, không phải lấy tay lấy chân, lấy cái ý luôn luôn luyện như vậy thì nó càng ngày càng sáng thêm. Nhưng mà cứ có tới trình độ đó mới làm, không tới trình độ đó làm nó chán. Cho nên tôi muốn các bạn tu cấp bách là tôi khuyên súc ruột, cái đó nó sẽ mở nhanh hơn, nó rút lên từng bộ đầu. Những người đi súc ruột thấy cái bộ đầu rút ra, thấy mình hết nóng nó thì tại sao thứ trượt lưu thanh, bỏ rác đi thì nó lưu trữ cái thanh quang lên trên óc rất dễ dàng và sáng suốt.
Rồi, đây thì cách nghĩa hai chữ trụ đánh. Trụ là trụ cái luồng điển ở trên trung tâm bộ đầu của mình đó. Đánh là ở trên. Tại cái đây thầy nói trình độ của thầy á. Khi mà cái luồng điển của thầy nó trụ trước đầu thì nó trụ đỉnh đầu, sau nó đi lên. Nó ở trên á, cái nào không phải là ngay cái đỉnh đầu, cái đó là cái trình độ cao rồi đó mới được vậy. Chứ mình thấp là mình bắt đầu mình niệm ngay trung tâm chân mày trước thì từ từ nó lên, đúng không? Thì khi mà luồng điển của thầy mà nó trụ được cái trung tâm bộ đầu đó, đảnh ở trên, sau nó đi lên trên một khúc ở trên nữa, kia là đảnh, cái đó kia là trụ đảnh. À, bữa nay mình học được thêm một từ mới như là trụ đảnh. Rồi, cái đó niệm Phật thì nó cũng trụ đảnh, mà thường thường thầy nói là pháp luân thường chuyển nó cũng trụ đảnh. Giờ mình nghe tiếp nha, mình nghe tiếp coi ngũ khí triều nương là cái gì mà tam quê trụ đảnh làm sao.
Dạ, kiệt dạ. Tinh quá khí khí
Đi qua thần
dạ,
thần
thần
quần
quần
hư,
hư
nó là một phương tiện mà thôi.
dạ, trong cái diễn tiến đó mình cảm nhận thế nào người của mình
Cảm
khi
nhận
mà
được
nó
khi mình làm pháp luân thường chuyển á thì ngũ khí triều dương, tim gan tỳ phế thận cái điểm đó là
đây là hai bên thì nó sẽ nở ra, cái đầu nó tròn lại nhờ cái ngũ khí nó đưa lên ha, nó thay đổi bộ đầu. Tam quê trụ đảnh là lúc đó tinh khí thần trụ, có làm cái sai lạc hay là trên đầu ta dồn ta biết mình chưa. Cái ba luồng điển đó quan trọng, tạo giao tòa em đã báo cáo thế nào thì trên đó người ta biết. Cái tinh khí thần là biết con người nó bấn loạn chỗ nào, cho nên cái tinh khí thần là quan trọng nhất trong thể xác. Bên trời có nhật nguyệt cũng đại diện về tinh khí thần. Cái tinh khí khí thần có mới là soi sáng cho mình thấy bên trong. Nếu mà mỗi đêm mình vì động loạn, vì dâm dục đó, không có biết gì nằm xuống là ngủ, không có thức. Khi cái pháp này mà đúng chạm với một người đàn bà nào ban đêm vì dâm dục thì qua đêm sau thấy chuyện bất lực, không có được khỏe như đêm trước, thì mình chứng nghiệm rõ ràng. Cho nên đó cũng là bài học mà người đời không có luyện cái pháp này, họ đi được thời gian nào họ cũng chán cái con đường đó.
Rồi, đây thầy các nghĩa, thế nào là ngũ khí triều ngương, mà thế nào là tam quê trụ đảnh? Ngũ khí triều ngương là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, mình thanh lọc cái điển của ngũ tạng của mình, thì sau đó nó mới đi lên, kêu là triều ngương. Ngũ khí là năm cái luồng điển á. Triều ngương là nó đi lên, nó chạy dọc theo lên hai bên cái mặt mình không nè, nó lên tới cái đầu, thành ra nó thay đổi cái mạo diện của mình. Khi mà mình được ngũ khí triều ngương, cái luồng điển nó chạy ra này, nó sửa cái mặt của mình, với nó làm cho cái đầu nở ra, nó tròn, kêu là ngũ khí triều ngương. Còn tam quê trụ đảnh á, là ba cái luồng điển tinh khí thần. Ba cái luồng điển tinh khí thần ở trong người mình nó rất là quan trọng. Thì ở bề trên người ta nhìn cái luồng điển tinh khí thần của mình tập trung như thế nào á, thì ta biết mình động loạn hay là mình thanh tịnh. Nhìn ba cái luồng điển đó biết. Mà ba cái luồng điển đó mà tập trung á, mình mới thấy rõ cái chuyện gì xảy ra bên trong mình, nó mới soi sáng cho bên trong mình. Ở trong bản thể cái tinh khí thần là quan trọng. Mà bên ngoài á, thì có nhật nguyệt tinh, cũng ba cái mà nhật nguyệt tinh, mà trong bản thể của mình đó là tinh khí thần, thì mình phải giữ bền bao báo linh tinh khí thần. Cái gì giữ bền bao báo linh tinh khí thần là mình không có nên hao phí nó. Hao phí bằng cách nào? Mình hao phí cái tinh khí thần của mình bằng cách nào?
Thì bằng cách dục, bằng cách dục ha, dục thì hao tinh khí.
Dục thì nó hao tinh. Rồi khí.
Khí thì mình
nói nhiều, chuyện
khẩu.
À, nói nhiều, khẩu khai thần khí tán. Nào. Tinh khí thần tiêu hao bằng cách nào?
Dạ thần thì mình lo âu nhiều cũng hao thần mình.
Ừ, lo âu suy tư nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá nó cũng hao thần. Thành ra người tu á, phải giữ bền ba báo linh tinh khí thần, là không có nên phung phí đó, là không có nên xài mà một cách bừa bãi đó, như là mình không cần thiết mà mình xài á, là tự nhiên mình bị tiêu hao. Mà mình tu này á, mình soi hồn á, là mình tập trung ba báo linh tinh khi thần, gom cái điển lại, mình tập trung nó lại, nó mới sáng, nó mới mạnh, nó mới sáng, nó mới khai mở. Còn mình không có tập trung á, thì không được. Nên là nhờ cái hồi nãy niệm Phật, bây giờ thì nhờ cái pháp luân thường chuyển, ngũ khí triều vương, tam quê trụ đảnh nó mới trụ ở trên đỉnh đầu, rồi sau nó đi lên kêu là trụ đảnh. Giờ mình nghe thêm một cái nữa nha.
Cái đó là ý chí nam, nó có từng lớp ấy, chứ không có người nó chết rồi tại sao nó cũng mất ngủ chạy cái miệng đủ và lên nó chịu được. Nam biết đâu, biết nó cũng như một vật vô tri như thế. Cái hữu tri và cái biết được trí trì với đau đớn đó là cái hồn. Cho nên hàng ngày bây giờ mình mang sát phàm mình làm cái gì đi, điều gì bất chánh và tâm hồn không ổn, nên mình đã hành hạ cái hồn đó. Phạm phải một cái tội gì mà cái lương tâm càng ngày cắn sức không sinh ra. Cái chỗ đó cái tội của mình, cái tìm ra cái tội mình vậy. Chứ đừng có liên mạng nữa, ở cái đó ông trời làm, chính mình làm được ông trời. Cho nên bây giờ cái tội mình sẽ chịu. Chấp nhận cái tiểu tội, chấp nhận chịu tội thì tính xong. Cái khi mà anh làm tội rồi, cái tính khí thần là không có điều hòa. Thì nó cũng như là cái điểm của computer, tính khí thần nó không điều hòa, nó mới báo cáo ở trên. Ở trên nó vẽ ra cái tội của anh như vậy, vẽ ra cái hình hình nó làm như vậy, đi lại tội. Sau này chết lên đây, thì cái chỗ đó là nó chiếu ra là y là do cái tính khí thần mình không trụ. Cái tính khí thần mình trụ rồi là hết rồi. Cho nên tu là phải gom tính khí thần. Thì vũ khí triều quân tám quy đủ đánh là làm pháp luân thường chuyển hết vô đại chúng này gần tu bồ đạo. Thì năm luồng điển ở trong này nó có gì là thì cái tính khí thần nó trụ ở trên. Thì lúc đó nó chỉ một giải thoát. Thì cái pháp luân thường diễn nó ít gì là cái ngũ tạng được tiến hóa khai mở. Tam quê trụ đảnh là tinh khí thần trụ mới thật sự là làm việc giải thoát. Đó nó mới xây dựng thành cái thánh thai. Cái hồn mình nhập cho thánh thai mới đi về bên trên chứ. Mình nhập sát tại thế phải có thai nõn của người mẹ. Thì cũng có cái thai làm sao mà cái hồn nhập được ở thế gian. Vì vậy trở về để tạo cái thánh thai thì cái hồn nhập vậy đó nó mới đi lên trên. Ở chỗ nào nó theo cái cơ giới chỗ này. Cũng là sự cấu trúc của càn khôn vũ trụ. Mà hướng thượng thì sự cấu trúc khác.
Đó, ở đây thầy nói là tinh khí thần. Thì nãy thầy nói tinh khí thần là cũng như là tam giáo tòa vậy đó. Họ đứng ở trên đó, họ nhìn coi cái tinh khí thần của mình nó có tập trung không. Mà mình nếu mình có làm cái gì sai trái đó, thì tinh khí thần của mình nó lộn xộn à. Vì trên nhìn cái đó mà biết cái tội trạng của chính mình. Thành ra cái người tu cái tinh khí thần nó rất là quan trọng. Ngũ khí triều ngương là mình nhờ cái pháp luân thường chuyển nó đem lên. Thanh lọc trước thì nó mới đem lên. Rồi sau đó thì cái tinh khí thần mới tập trung lại, trụ lại. Trụ đảnh rồi á, nó mới kết thanh thai. Rồi cái hồn mới nhập vô đó mới đi được. Thành ra cái đa về phát triển tâm linh á, thì nó nhiều công đoạn lắm mà nó không có đơn giản như mình tưởng. Nghĩa là không biết bao nhiêu kiếp rồi mới làm được tới đó. Chứ không phải là một kiếp mà tu sơ sơ mà mình làm được tới cái đó. Bây giờ mình nghe, mình phân tách để mình hiểu, để mình đừng có bị ảo tưởng. Nhiều khi mình vô mình nói mình xuất hồn xuất vía rồi mà mình không biết cái đó là như thế nào, mà phải khổ công luyện như thế nào mới đạt được cái đó, mình không hiểu, thành ra mình nói bậy. Bây giờ mình hiểu rồi, mình không có dám nói bậy nữa, mà mình nghe ai nói bậy thì mình biết à. Thành ra mình học đạo là để cho nó có cái gì nó chính xác cái đó, mình hiểu cái gì hiểu cho nó rõ ràng. Không có nói bậy thì không có ảo tưởng. Không có ảo tưởng thì mình mới đi đúng đường. Đi một ly hay một ly chứ không có cần mà nhảy tùm lum rồi rốt cuộc rớt xuống không có gì hết. Là cái đó mình tự gạt mình. Thành ra trong du di nhiều nhiều lắm là vậy. Tại vì lúc khởi đầu không học đạo, nghe thầy nói gì thì cũng lặp lại nhưng mà không hiểu cái đó là cái gì. Thành ra rất là nguy hiểm. Rồi mình tiếp tục ha. Chủ đảnh gì ở đây là nói về trình độ của ông Phật nữa. Thường thường mấy bài thi ngõ là nói trình độ của ông Phật không. trụ đảnh, trụ ở trên đỉnh đầu, trên nữa chứ không phải là ngay đỉnh đầu. Lúc đầu á thì mình trụ được ngay đỉnh đầu là cũng được lắm rồi, sao nữa ở trên nữa, mà ở trên nữa chỉ con Phật mới làm được. Rồi hành thông khai chuyển, hành thông khai chuyển tiếng tâm linh là sao? Rồi có ai đóng góp câu này?
Dạ em xin đóng góp. Câu này là hành thông khai chuyển tiếng tâm linh, thì cái bữa nay mình học cái chủ đề là trụ đảnh, thì cái này cũng nói về Phật, cũng nói về thầy thôi, chứ mình chưa trụ gom cái luồng điển mình lên được trung tâm bộ đầu, lấy đâu mình trụ đảnh. Nhưng mà điều mình cũng nói để mình biết, để mình biết cái đường để mình học mình tu. Thì như vậy hành thông khai chuyển, như vậy là cái khi mà mình hành pháp, thì pháp thì có niệm Phật, pháp luân thường chuyển soi hồn định đó, mà mình phải hành làm sao cho cái bản thể mình đó, thì cũng như những cái kỳ trước anh có nói đó, cái vô vi mình nó có bốn bậc, mà cái bậc đầu tiên mà khi mình vào cái pháp này đó, là đầu tiên mình phải có được cái sức khỏe, có được cái quân bình, thì cái bước thứ hai nó mới ổn định. Ổn định đây có nghĩa là mình đã hành thông cái bản thể mình rồi, thông đây là thông từ tâm lẫn thân, thì lúc đó nó mới khai chuyển được. Thì như vậy khi mà khai chuyển đây là nó bước tới cái bước thứ ba là nó phát triển về tâm linh, thì lúc đó cái đường tâm linh mình nó mới đầu phát triển. Mà mình giờ mình hành á, nói chứ ví dụ giờ thật sự mà nói quý bạn biết sao, chứ còn đối với em thì thật sự mà nói á, cái bước thứ nhất á, mình bây giờ mình còn vẫn còn ẹ ạt, vẫn còn bệnh hoạn, đâu có thanh nhẹ chút nào đâu mà nó không hết bệnh hoạn. Trần trược cũng còn dãy đầy, một ngày 24 tiếng đồng hồ mình hành á, có giỏi lắm cũng có 3 tiếng đồng hồ là nhiều, mà 3 tiếng đồng hồ trong đó được thanh tịnh bao nhiêu, rình rước được cái thanh quan điển lành được bao nhiêu, cho nên á cũng vẫn còn bị lỗ, nhưng mà đỡ hơn cái hầu chưa biết pháp, mình chưa biết tu thôi. Chứ thật sự ra cái hành thông khai triển tiếng tâm linh này là nói về ông thầy thôi, cho nên ông xuất ra được, ông trụ đảnh là ông ở trên cái phần từ cái đỉnh đầu kết lên ba tấc, mà nếu mà ông có giảng pháp ông về ông trụ ở trên cái xương đình ông có giảng pháp, vì thầy có nói vô cái bản thể này nó nóng khó chịu lắm, khi thầy ra được rồi đấy. Còn mình giờ mình hành trấu chết mà cái luồng điển mình chưa trụ, từ hạ trung thượng mình chưa trụ lên được trung tâm bộ đầu, lấy đâu mình có đâu nằm mà được mình khai chuyển tiếng tâm linh. Cho nên nó nói thì nó dễ nhưng rất là khó, mình hành cũng phải trấu chết, hành trầy da tróc giải còn chưa khai mở được. Mà muốn như vậy rồi á, là cái thứ nhất á, là hạ trung thượng trong bản thể mình phải gom quy nhất về trung tâm bộ đầu, rồi được khai mở cái ngũ tạng. Mà hạng nhất thầy nói á, nhâm đốc phải khai thông á, thì toàn thân mới phát sáng, thì lúc đó tâm linh mình mới phát triển một cách dễ dàng. Còn mình cái nào mình cũng chưa được hết, mình chỉ biết qua cái đường lối để mình tu thôi, chứ thật sự hành rất là xó. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Đã hành thông khai chuyển tiếng tâm linh, hành mà đi tới thông á, là trước hết cũng như anh nói là bản thể cũng thông, mà tâm tâm thức cũng thông. Bản thể thông là nó khai thông được kinh mạch ở trong người của mình, thần kinh nẻo hóc rồi nó khai thông hết, cái điển nó mới chuyển chạy được ở bên trong, thì nó mới đem, khi mình đem cái thanh khí điển vô, mình mới tiếp tế được hết cho các cả các miền trong cái xứ của mình, thì nó mới khai sáng được. Thì hành thông rồi, nhờ nó thông cái đó đó, thì cái luồng điển mình nó chạy thông rồi, nó mới hội tụ rồi, rồi nó mới thừa tiếp cái thanh khí điển ở bên trên. Cho nên lúc đó mình thông là cái trí mình nó mở, mình hiểu được nhiều chuyện, mình thông hiểu được nhiều chuyện. Nên là hai mặt đó, một mặt về cái bản thể tiểu thiên địa, một mặt về cái trí của mình đó, nó thông là mình sẽ hiểu được nhiều chuyện. Lúc trước mình không hiểu mà sau này mình hiểu dễ hơn là mình đã thông rồi nó mới hiểu hơn. Còn nếu mà nó còn bị nghẹt á, nó còn bị nghẹt là nó còn bị trần trược á, thì nó chưa có thông. vì hành thông, thì lúc đó mình mới khai, là khai mở ra, mới chuyển tiến tâm linh, là cho cái phần hồn của mình đó, đi lên trên, như bằng chuyển tiến tâm linh, cái phần hồn của mình nó tiến lên trên cao. Thì nó lên trên cao thì nó được học đạo nhiều, nó được mở trí nhiều hơn nữa. Nhưng rõ lẽ trời ban, rõ pháp trình. Làm sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Rõ lẽ trời ban, rõ pháp trình. Thì cũng như cái câu trên đó, khi mà mình hành thông được cái bản thể, mình từ bản thể cho cái phần điểm quan đó, tâm linh của mình được khai mở, thì lúc đó cũng như anh nói đó, mình thông từ tâm cho lẫn thân, trí mình được cũng được quân bình sáng suốt rồi, có sự thanh tịnh thì mình mới rõ được cái lẽ trời ban. Cũng như hầu mình chưa tu, giờ nói không phận người, con người mình có phần hồn, ai tin? Chính bây giờ trong gia đình của em này nè, anh em của em đây nè, mà bây giờ nói cái con người mình có phần hồn giờ còn không tin nè. Thì như vậy cũng nhờ mình bước vào cái pháp này, mình hành ít nhất bây giờ mình cũng có được sự thanh tịnh chút đỉnh, có sự sáng suốt chút đỉnh, mình mới biết con người mình có cái phần hồn. Rồi trong bản thể này không phải có một mình đó, cái phần hồn làm chủ, mà có dạng linh trong này nữa đó. Thì như vậy mình cũng nhờ cái chỗ mà mình hành thông một phần đó, mình nói mấy chục phần trăm thôi, chứ mình không có được dám nói 50% đâu. Thì từ cái chỗ đó cái tâm linh mình có phát triển, có sự thanh tịnh sáng suốt một phần nào đó, mình mới biết được cái thứ nhất là cái bản thể này có hiện diện trên mặt đất này, cái phần hồn này có ngự trong thể xác này, và được nuôi dưỡng là tất cả những thực vật và tất cả quần sanh đóng góp cho mình có cái sự sống này, là nhờ đâu? Cũng nhờ ông trời. Cho nên ổng cũng như những cái kỳ trước anh có nói, khi cái phần hồn mình mà chiết thân xuống nhập với thể xác này, ông trời ổng lo từ A đến Z hết. Từ khi mà xuất ra khỏi Thượng Đế mà đi cho đến ngày về, đi cho đến cái ngày chết, ông lo hết. Từ cái sống bao nhiêu, khổ cực bao nhiêu, có bao nhiêu tài sản của ăn của để, đến đâu chết bằng cách nào, rồi chôn cất bằng cách nào, lo. Cho nên mình rõ hết rồi. Bây giờ mình biết như vậy, bây giờ mình thức tâm, mình trở lại con đường tu rồi, mà mình tu đến độ mình có sự thanh tịnh sáng suốt, mình mức rõ pháp trình. Rõ pháp đây là cái khứ giả để mình tu, để mình giải cái trược, mình lưu thông thanh. Trình đây là trình để mình trình tự, phân ra trình tự để mình bước trên con đường đạo, để mình tiến hóa từ từ, mình bước qua những cái giai đoạn để mình tiến lên từ từ. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì bây giờ mình nhờ tu thiền, trước hết là mình nhờ mình thiền, mình thanh lọc bớt, mình hướng thượng. Rồi đó mình cộng thêm cái nữa là mình tu học, nghĩa là mình học đạo. Mình học đạo để mình hiểu đạo là cái gì, ngoài cái cuộc sống này còn cái gì khác. Đạo là con đường, mà con đường nó như thế nào? Nó gồm có những cái luật trời mà luật gì? Và những cái gì mà mình đang hưởng mà mình không biết? Rồi những cái chuyện mà sự cấu trúc của cái cơ tạng của mình cũng không hiểu. Thì bây giờ mình chưa có tự mình mò ra. Nhưng mà mình may mắn trong cái kiếp này. Mình sinh ra là người Việt Nam. Mình có cái duyên đạo, mình gặp cái pháp vô vi ngay cái lúc mà ông Phật ông xuống thế gian, ông để lại những cái tài liệu, những cái lời giảng dạy để chỉ cho mình rõ từng ly từng tí. Mà mình có cái duyên khác nữa là mình chịu nghe, mình chịu nghiên cứu, mình chịu học, nào mình có thêm cái duyên đó. Chứ mấy cái kia cũng có rồi nhưng mà chưa có đủ. Có nhiều người ta đâu có chịu nghe. Ta nghe cái này ta nói là lý thuyết, người ta không thấy cái đâu có gì cần thiết đâu. Giờ có cuộc sống ăn uống mỗi ngày, tối ngồi thiền là đủ rồi, đâu cần gì học thêm làm gì. Mấy cái này lý thuyết mình không có với tới. Mình không có với tới, nhưng mà thầy kêu mình nghe để mình mở trí, mình hiểu đạo. Khi mà mình hiểu đạo rồi á thì cái đầu óc mình nó khác. Mình hướng về đạo á thì từ từ mình mới xa lánh cái cuộc đời này được. Còn nếu không á, thì mình nói mình tu nhưng mà thiện ra là đời nó hút mình nhiều hơn. Còn ít nhất bây giờ mình chưa đi, nhưng mà mỗi tuần mình cũng hướng về đạo thì nó cũng thấm từ từ chứ. Đạo thì nó khó vô lắm. Ông thầy không phải giảng đi giảng lại hoài mà nhiều khi mình cũng chưa hiểu nữa. Nhưng mà mình nghe riết rồi từ từ nó cũng thấm, từ từ nó cũng mở. Mình hướng về sự thanh nhẹ rồi từ từ nó cũng mở. Nay chút mình cũng hiểu được chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Chứ bây giờ nói danh tiếng nói, giờ mình đem những cái sự hiểu biết của mình mà mình chia sẻ cho những người mà người ta không có hiểu đạo, nó không tu thì người ta nói mình khùng rồi. Nói chuyện bông lông thôi, không có gì hết, tự nhiên ở đâu mà ra mấy cái chuyện này. Nhưng mà mình càng hiểu rồi mình càng thấm thía cái cuộc sống của mình hiểu cái giá trị của cuộc tu hành của mình hiểu hơn tại sao mình cần phải tu. Nên mình biết rõ từ trên xuống dưới. Ông thầy, ông Phật ông xuống đây là ông giảng cho mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, là không có bỏ sót một cái gì hết. Sự cấu trúc của càn khôn như thế nào, viết ra từ đại khối linh quang xuống đây làm cái gì, tiến hóa như thế nào và cái đường trở về nó như thế nào. Rồi ông trời ông ban cho mình cái gì hàng ngày ông cũng giảng hết, giảng từng ly từng tí. Nếu mà mình không có học đạo nên làm sao mình hiểu được mấy cái này. Mà cái này trên thế gian này đâu có bao nhiêu người được biết đâu. Và đến giờ đâu có ai giảng dạy rõ vậy đâu. Chỉ có bên mình theo cái pháp vô vi của thầy mình mới được hưởng, mà mình chịu học mình mới hiểu được mấy cái này. Bây giờ mình nói với những người bạn tu vô vi, nói thiền vô vi như mình đi, mà họ không học thì họ còn đâu có cái gì rõ ràng, cái gì cũng là lơ mơ hết. Không, hỏi trụ đảnh là sao cũng đâu có hiểu trụ đảnh là cái gì. Hỏi hành thông là sao cũng biết thông cái gì. Rõ rẽ trời ban chứ trời ban cái gì. Trước hết là trời ban thanh khí điển cho muôn loài vạn vật. Không, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Mà nhờ đó mình mới có cơm mình ăn. Không, hóa sanh vạn vật là mình có mới có thực phẩm mà mình ăn. Là nhờ có thanh khí điển hóa sanh vạn vật thì cái đó cho mình món ăn gián tiếp, là tại vì mình chưa có ăn được cái món ăn trực tiếp, là ăn thẳng cái thanh khí điển thì mình ăn qua cái vật chất, qua những cái hoa quả, qua những cái thực phẩm mà ông thầy ông trời ông đã chuyển qua cái thanh khí điển đó. Thành ra mình ăn cái đó vô đó là mình cũng hấp thụ được một phần thanh khí điển, nhưng mà nó gián tiếp qua cái thực phẩm. Thì ăn qua cái đó thì nó có trượt có thanh, cái trượt nhiều cái trượt ít tùy theo mình ăn cái gì. Thì mình vô thì mình cũng phải giải, mình may mắn có được cái pháp để mình hành thiền để mình giải ra bớt. Còn người đời người ta ăn vô người ta đâu có giải đâu, nó chồng chất ở trong, nó nghẹt ở trong. Còn mình ít nhiều gì mình cũng được giải, không thành ra cái đó mình mới rõ lẽ. Thì khi mà ông trời ông thầy mà ông nói ông rõ lẽ trời ban á, là ông đã đi lên trên rồi, đi tiến gần về như Phật tiên rồi. Lúc đó mới rõ lẽ trời ban, càng ngày càng hiểu rõ hơn ông trời ban cho mình cái gì ha. Thì ông giảng lại cho mình nghe một chút á, mình cũng hiểu được một phần nào trời ban cho mình cái gì. Ban cho mình có cuộc sống à ha, là ban thanh khí điển cho mình có cuộc sống, cho mình có thực phẩm, cho mình có cái môi trường để cho mình học hỏi. Mà muốn có môi trường học hỏi thì cả càn khôn vũ trụ phải vận chuyển điều hòa, không khí, thực phẩm, nước non, thức ăn, là tất cả một cái môi trường, chứ không phải là một cái trái đất này không. Cho nên quân bình thì ông ban cho mình cả một cái môi trường để học hỏi, rồi ban cho mình cái chỗ để học hỏi, rồi phải ban cho mình những cái bài học. Thấy không? Ông mỗi người ông sắp đặt cái bài học đáp ứng theo cái trình độ và cái chiều tiến hóa của mình. Cho nên ở thế gian này cũng bao nhiêu người mà không có ai giống ai hết. Mỗi người một bài học khác nhau, mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Không có ai giống ai hết. Rất là thích hợp với lại cái trình độ tiến hóa của mình. Thành ra nó rất là sống động, cho nên không có chết. Tuy là sắp đặt một cái chương trình như vậy nhưng mà nó biến đổi tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Sắp cho mình đi lên mà mình không chịu đi lên, mình đi xuống thì cũng phải sắp bài cho mình mấy cái bài học hướng hạ để mình thức tâm. Sẽ xuống dưới thì cái định luật nó phải nhồi nhiều hơn để cho mình thức tâm. Còn mình đi lên được thì càng ngày nó sẽ càng thanh nhẹ hơn. Còn nếu mà mình không biết á, mình đâm đầu đi xuống á, thì mình sẽ bị nhồi hơn. Nhiều khi không có nhồi liền, nhiều khi nó bao nhiêu thời gian sau nó mới xảy ra. Thành ra cái sự nhồi quả nó có chứ không phải không có, nhưng mà nó xảy ra lúc nào mình không biết. Nhiều khi tới gần mấy năm trước khi chết nó mới hiện ra mạnh hơn. Nhưng mà lúc đó là quá trễ rồi. Mình may mắn là mình được ông thầy ông nhắc nhở cho mình phải lo trước, chứ đừng có để mà tới lúc mà không còn làm gì được, không còn trở tay kịp, không còn lo gì được nữa thì nó trễ rồi. Thì bây giờ mình đã lo trước rồi, mình lo ráng, mình lo tu sửa là nó đã lo trước rồi. Những cái gì sai trái mình ráng ăn năn sám hối để sửa lại, để quay đầu lại á, thì là mình đã sửa trước rồi. Thành ra mình được bao nhiêu hay bao nhiêu hay không, còn đỡ hơn là mình không làm gì hết. Thành ra nó cái trời ban cho mình nhiều thứ lắm, ban cho mình cái sự sáng suốt, ban cho mình một cái cơ thể quyền vi. Cái cơ thể quyền vi là mình thấy trước, là trước khi mà mình xuống đây là ông trời ông cho mình cái gì là có hết rồi đó, sắp đặt hết trong cái cơ thể này, nó có luật trời nằm ở trong luôn. Ban cho mình một cái cơ thể quyền vi, ban cho mình một cái sự sáng suốt, một cái sự thanh tịnh, để những lúc mà mình yên tĩnh đó, mình nhớ lại con đường về. Thành ra trời ban cho mình rất nhiều, mà chỉ có ông Phật ông lên trên đó ông mới nói chữ rõ lẽ, còn bây giờ mình mới biết sơ sơ thôi chứ mình chưa có rõ lẽ trời ban đâu. Bây giờ mình cũng nhờ ông Phật ông giảng thì mình cũng hiểu được một phần, hiểu được một phần nào trời ban cho mình cái gì. Còn rõ lẽ là khi mà ông nói rõ lẽ là ông Phật ông mới rõ lẽ, chứ mình chưa có rõ lẽ ha. Mình hiểu được một phần nhờ ông Phật ông kể lại cho mình nghe. Rõ lẽ trời ban, rõ pháp trình. Pháp trình là cái hành trình đó, của cái pháp là cái luồng điển nó xuất đi lên đó. Như là pháp trình là cái hành trình của cái luồng điển mình nó phải đi như thế nào. Thì lúc đó khi mà lên trên sáng suốt rồi mới biết là cái luồng điển nó phát triển như thế nào. Tại vì lúc đó lên trên rồi đâu còn cái sự trần trượt nữa, tất cả là đều là thanh nhẹ. Nhưng mà thanh nhẹ là còn thanh nhẹ hơn nữa, cái đường đi lên cao còn đi lên nữa. Thành ra mình lên trên rồi mới hiểu được cái hành trình nó phát triển như thế nào. Ở dưới này thì mình biết sơ sơ là nó vậy thôi, nhưng mà càng lên thì lúc đó mới càng rõ, thấy rồi mới mới rõ. Còn mình chưa thấy, mình chưa có rõ, mình mới hiểu thôi, chút đỉnh thôi. Rồi duyên đạo tình đời tự giác minh. Duyên đạo tình đời, cách đây 1-2 tuần mình có học cái duyên đạo tình đời đó, các bạn còn nhớ gì không? Duyên đạo tình đời làm sao?
Dạ, em xin đóng góp.
Ừ.
Thì câu duyên đạo tình đời tự giác minh. Thì nếu nói về cái duyên đạo thì nói về cái xác của người mình, cái đời này, cái kiếp này. Thứ nhất là mình ngộ được cái Phật pháp, mà cũng có trong cái nhóm vô vi mình cũng có nhiều bạn gặp được thầy, cũng là đó là cái duyên lớn của những cái bạn đó. Cái hai nói về cái duyên đạo là cái duyên tiến hóa, duyên tu học, cái duyên phát triển đi lên, đó là nói về cái duyên đạo. Mà còn nói về cái duyên tình đời á, là tình đời đây là sự kích động phản động. Thì cũng nhờ cái sự kích động phản động đó mà tạo cho mình được cái bài học mà mình thức tâm. Thì cũng như có những cái bài học trước lâu lắm rồi, thì anh cũng có nói cái vấn đề mà sự kích động phản động mới đẩy lùi cái tâm của mình vào bên trong. Mình lo mình sửa lại cái nội bộ của bên trong mình lo mình hướng thượng, mình lo niệm Phật. Đó là cũng nhờ cái sự kích động phản động của tình đời mà mình mới thức tâm, mình mới quay về bên trong. Còn nếu nó không có cái tình đời đen bạc này, mình khó thức tâm, bị nó lâu cuốn mình thấy đi theo cái dòng đời không ạ, tranh chấp hơn thua không ạ, thì cũng nhờ cái tình đời nó đen bạc như vậy mình mới sớm thức tâm, mình quay lại trên con đường tu mà tự giác minh. Cái chữ giác minh này thì thật sự nói thì em nghĩ rằng giác minh là của ông thầy chứ không phải mình. Mình mới có thức giác chút xíu thôi, minh đây mình cũng chưa thật sự minh, mình chỉ mới có sáng chút xíu thôi. Cho nên giác minh này là nói của ông thầy. Thì như vậy thì nói, mình nói cho mình đi, thì cũng nhờ cái tình đời nó đen bạc như vậy, nó kích động phản động vậy, mình mới thức tâm, mình mới quay trên con trở lại cái con đường mình lo mình tu sửa tầm trên con đường đạo để mình tầm được trở về. Em xin hết.
Đúng như anh nói là cái duyên đạo, thì mình có duyên đạo mình mới là gặp cái đường tu mình mới thích, mình mới mới thích mình mới vô. Cái người mà không có duyên đạo á, mình có kêu họ cách mấy họ cũng không tu. Họ mà mình có giảng hay cách mấy, mình nói hay cách mấy họ cũng không tu, tại vì họ không có cái duyên đạo. Mà nhiều người mà có duyên đạo rồi á, làm gì làm nó cũng đều, là nó có cái duyên đạo. Cái duyên là sắp đặt trước rồi, trong cái cuộc hành trình tu luyện của mỗi người nó có cái sự sắp đặt mà Thượng Đế cho mình, là nhờ kiếp trước mình đã có đầu tư rồi, cho nên kiếp này mình mới có được cái duyên đạo để mình trùng tu, là mình tiếp tục mình tu tiếp đó. Thì tự nhiên nó có cái duyên ngày nào đó đúng ngày đúng giờ, nó hợp duyên thì mới theo. Còn nếu không có đúng duyên, làm gì làm nó cũng không theo à, nó cũng chán, nó cũng bỏ à. Thành ra muốn tu là phải có cái duyên đạo, đúng không? Còn tình đời như anh nói đó là nó đen bạc, nó kích động và phản động, nó luôn luôn nó động loạn lắm. Hai cái nó nghịch lại với nhau, một cái duyên duyên đạo, một cái tình đời đó, hai cái nó nghịch lại với nhau. Nhưng mà nó nghịch để làm gì? Để nó, cũng như anh nói là để cho nó đẩy mình lui trở về sự thanh tịnh, thay vì mình tiếp tục mình hướng ngoại theo cái tập quán của đa số con người là hướng ngoại, nên nó tạo cái sự động loạn. Mà cái ở bên ngoài là nó động loạn, lúc nào nó cũng động loạn, lúc nào cũng có sự kích động và phản động, nó mới đẩy mình trở về với chính mình. Mình tu là mình trở về, mình khai thác chính mình mà, chứ đâu phải là đi hướng ngoại, đâu phải đi tìm cái sự bên ngoài. Thì nếu mình muốn hiểu cái chuyện bên trong á, là mình phải trở về bên trong mình mới hiểu được. Còn mình muốn hiểu chuyện bên ngoài thì đâu có bao giờ mình hiểu, mình ra ngoài động loạn quá mình đâu hiểu gì, bị nó nhồi thôi chứ mình đâu có hiểu được cái gì. Thành ra cái duyên đạo tình đời nó vậy. Mình có cái duyên đạo mà mình gặp tình đời á, thì mình dễ thức hơn, mình dễ quay trở về với chính mình hơn. Còn nếu mà mình có cái tình đời là ai cũng có rồi, phải không? Tình đời thì nó đen bạc, nó động loạn, ai cũng gặp rồi. Sống ở trong thế gian mà ai cũng có gặp tình đời hết. Nhưng mà nếu mà mình không có duyên đạo thì mình không có cái cơ hội để tiến hóa lên trên cao. Mà mình từ bỏ cái tình đời nó đen bạc mà nó động loạn này, mình cứ chạy theo nó hoài. Đó, thành ra mình duyên đạo tình đời, hai cái ông trời cũng sắp để cho mình có cái lối đi. Mình muốn đi về đời được thì mình nhào ra đó đi, mình sẽ bị nhồi. Còn nếu mà mình có cái duyên đạo rồi, mình muốn hướng về đạo mình tu, thì càng ngày mình sẽ xa lánh cuộc đời này, mình thấy nó không còn hấp dẫn như là hồi lúc mà mình chưa hiểu đạo. Rồi, duyên đạo tình đời, cái chữ này thầy cũng thường dùng lắm, nó lâu lâu nó cũng trở lại hoài à. Thì các bạn học thì nhớ ha, thì sao hỏi lại là biết rồi. Tự giác minh, giác minh này cũng là một cái từ ngữ tâm linh, để mình coi ông thầy ông giải bằng cách nào. Giác minh, hỏi giác minh là sao? Đáp, tự hiểu được một cách rõ rệt gọi là giác minh. Khi biết rõ được mỗi mỗi trong cơ tạng của chính mình, đương nhiên hiểu rõ được khoa học huyền bí là gì, liên hệ với trời đất, phát triển không ngừng nghỉ tùy theo khả năng sẵn có của chân thức. Đó, thành ra cái đó là mình hiểu được cái sự giác minh nó như thế nào, hiểu được một cách rõ rệt mới kêu là giác minh. Mà rõ rệt theo cái nghĩa của ông thầy á, là rõ thiệt á, chứ không phải là mình tưởng là rõ nhưng mà nó chưa rõ, phải không? Hiểu được rõ rệt là khi là đã thành như ông Phật rồi, giác mà hiểu một cách sáng suốt từ gốc từ ngọn, từ đâu tới rồi nó đi sẽ về đâu, rồi cái gốc gác như thế nào. Khi biết rõ được mỗi mỗi trong cơ tạng của chính mình, đương nhiên hiểu rõ được khoa học huyền bí là gì. Đó, thành ra cái ông trời ông đã cho mình một cái cơ thể huyền vi, mà khi mà mình trở về bên trong được, mình hiểu được cái sự hoạt động và cái sự cấu trúc của nó, hiểu rõ bên trong cái sự huyền bí ở bên trong mình đó, mình chưa biết nữa mà. Thành ra mình trở về mình khám phá được cái khoa học huyền bí ở bên trong của mình đó, thì sau đó mình mới hiểu được cái huyền bí bên ngoài được. Thì ông trời ông cho mình cái tiểu thiên địa để mình khám phá, mình tìm hiểu, mình rồi sau này mình ra ngoài mình mới hiểu được cái đại thiên địa. Ông cho mình cũng như là cái phòng thí nghiệm nhỏ vậy đó, nhưng mà mình phải chịu trở về bên trong mình khai phá nó ra. Thì khai phá được thì cũng như là cuốn kinh A Di Đà đã nói lại, ông Phật mà khi mà ông hiểu hết cái bên trong của ông á, là ông thành Phật là vậy đó. Ông biết được mình mới viết lại cuốn kinh A Di Đà đó, toàn là chuyện bên trong của mình không à, những bên trong cái bản thể của mình nó huyền bí chỗ nào, nó làm việc như thế nào, sự sắp đặt như thế nào, sự cấu trúc như thế nào, muốn ra phải làm sao, cái gì giam mình, muốn tháo gỡ bằng cách nào, tất cả bao gồm ở trong cuốn kinh A Di Đà, để mình hiểu rõ cái khoa học huyền bí là gì. Rồi mình mới liên hệ với trời đất phát triển không ngừng nghỉ tùy theo khả năng sẵn có của chân thức, là tùy theo cái phần hồn mình nó lên cao á, thì cái luồng điển nó mới hòa với càn khôn vũ trụ, thì lúc đó nó mới liên hệ được với trời đất và nó phát triển. Nó liên hệ được với trời đất á, thì nó mới phát triển tùy theo cái thức của nó. Thấy không? Đã cái sự giác minh này là trước hết là mình hiểu rõ tất cả mọi việc một cách sáng suốt như ông Phật vậy đó. Rồi muốn hiểu được cái đó là phải khám phá trước ở trong cái cơ thể huyền vi của mình trước, để mình hiểu rõ cái khoa học huyền bí là gì. Rồi mình ra ngoài nhá, chấn động lực của mình nó mới hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Mình tiếp thu được cái luồng điển, liên hệ được với trời đất để phát triển không ngừng nghỉ đó, cái đó kêu là giác minh. Duyên đạo tình đời tự giác minh, nhờ cái tình đời nó nhồi mình, nó đẩy mình lui trở về cái duyên đạo, mình lo mình tu sửa thì mình mới đi tới cái sự giác minh, là đi tới cái sự khai mở hoàn toàn trọn thức rồi nó mới giác minh. Thành tâm hành pháp tự phân trình, làm sao
Dạ, em cũng xin đóng góp câu cuối. Thành tâm hành pháp tự phân trình. Thì cái câu mà thành tâm hành pháp này thì cũng như trong câu châm ngôn của thầy có nói, người chân tu phải gạt bỏ tất cả mọi sự tranh chấp. Như vậy là mình là cái người mà thành tâm tu học á, thì mình hành pháp một cách nó rất là nhiệt tình, mà phải là thầy thường nói là đúng đắn, thầy dùng cái từ là phần pháp nó đúng đắn. Như vậy á, mình không phải là đúng giờ mà còn đúng mức nữa đó. Thì như vậy mình mới khai mở cái bản thể của mình, khai thông hành thông được cái bản thể mình. Mình nói thì nó rất dễ, nhưng mà thật sự nói á, khi mà mình thức tâm mình hành pháp này mới có chủ nhân ông hành. Cùng lắm bây giờ cô día mới có đi theo mấy chục phần trăm thôi, cho nên lục căn lục trần chưa chắc gì nó đã theo, mà vạn linh trong bản thể mình nó cũng chưa có theo, cho nên đó, mình vẫn còn bị lôi cuốn. Trong khi mình hành pháp, thí dụ niệm Phật, thậm chí đôi khi mình thở chiếu mình cũng vẫn quên trụ, nhớ cái lỗ rúng nó cũng dẫn lâu mình ra. Cho nên đó, khi mà mình thành tâm hành pháp, mình phải làm cho đúng pháp thầy để lại sao, mình không nên sửa, không nên thêm và không nên bớt. Mình chỉ làm như vậy thì từ từ á, thì mình giải cái phần ô trược, mình khai thông cái bản thể mình từ từ, thì cái tâm pháp, tâm thân mình càng ngày càng phát triển, thì lúc đó mình mới tự phân trình được, là lúc đó mình đã có một phần sáng suốt, một phần thanh tịnh. Em nói đây một phần thôi chứ không dám nói mà bao nhiêu phần trăm. Thì như vậy mình mới phân trình đây, phân đây là mình phân tách ra, trình tự ra để mình tiến hóa theo trên con đường tu học. Em xin hết đó.
Cảm ơn anh. Thành tâm hành pháp thì đó, thành tâm là mình để hết cái tâm của mình vô cái việc hành pháp. Hành pháp là gì? Là khứ trược lưu thanh, nghĩa là ngoài cái mấy cái pháp mà mình hành đó, thì trong cái cuộc sống mình đó, mình sống cũng như là mình đang hành pháp vậy. Mình phải lo khứ trược lưu thanh, thành ra mình không có được rước những cái sự động loạn vô, mà mình chỉ lo giải nó ra thôi, như là mình đóng bớt cái cửa thế gian lại. Thì lúc đó là mình đang hành pháp, mà không phải là pháp, mà mình bằng cái tâm thức của mình đó, mình đóng bớt cái cửa thế gian lại, là mình đang không có rước nữa vô, rồi mình mới giải ra được. Còn nếu mà mình cứ rước trượt vô hoài đó, là lúc đó là mình hành pháp mà hành pháp ngược, nghĩa là thay vì khứ trượt lưu thanh đó, là mình khứ thanh đó, để lưu trượt. Tại vì mình hướng ra ngoài động loạn là mình mất đi cái phần thanh của mình, kỳ là khứ thanh, rồi mình trái ngược lại thì mình giữ lại cái phần trượt. Thành ra thành tâm hành pháp thì mình cũng dùng đủ mọi cách mà thầy đã chỉ cho mình đó. Hành pháp như thế nào, tâm mình hướng về con đường đạo, mình lo mình dẫn dạy nhiều tiếng vạn linh trong này nó đồng tu với mình, để nó đừng có lôi cuốn mình nữa, thì lúc đó từ từ mình mới trở về cái ngôi vị của mình. Khi mà mình làm chủ được rồi đó, thì lúc đó mình muốn tu là tu, chứ không có được mà lôi cuốn nữa. Bây giờ mình còn bị lôi cuốn nữa không, nhưng mà khi mà mình trở về riết, từ từ tụi nó cũng đi theo mình, nay chút mai chút nó cũng bớt cái quyến rũ, bớt cái suối, bớt cái rủ rê đi ra ngoài. Thành ra lúc đó mình dễ hành pháp hơn, mình tập trung cái luồng điển mình lại được. Còn lúc trước mình không có tập trung được. Hành tâm, hành pháp, tự phân trình. Lúc đó mình mới phân ra rõ ràng cái hành trình tiến hóa như thế nào, cái trình độ nào theo trình độ nào. Mình phân ra mình biết, mình mới dạy được, mới dẫn tiến được. Nghe không? Tự phân trình. Cái chữ này thì trong mục với 8 thầy không có giảng, nhưng mà thầy chỉ làm kệ thôi. Ai ghét ai thương tùy thức giác, bình tâm lập hạnh tự phân trình. Luôn mình hiểu rõ rồi, mình phân ra cái trình độ của mọi người, biết cái phần hành trình tiến hóa của mọi người như thế nào. Không có, có không tâm giải tiến, không còn mê loạn tự phân trình. Mình không có mê loạn nữa, mình phân ra rõ, mình biết rõ cái hành trình đi lên và cái hành trình đi xuống như thế nào. Dứt khoát chuyện đời không chuyện nói, Nam Mô Thanh Tịnh tự phân trình. Mình dứt khoát cái chuyện đời, mình không còn chuyện gì để nói nữa hết á, thì lúc đó mình chỉ lo niệm Phật thôi. Niệm Phật thanh tịnh á, thì mình biết được cái phân trình, biết cái đường nào, phân được cái hành trình nào đi lên, hành trình nào đi xuống. Khi mà mình dứt khoát chuyện đời á, thì lúc đó không có nói chuyện nữa, đâu còn chuyện gì để nói nữa. Chuyện đời nó cứ lẩn quẩn bao nhiêu đó thôi, tình tiền duyên nghiệp, rồi bao nhiêu công chuyện tranh chấp hơn thua ghen ghét vậy thôi. Thì mình dứt khoát cái chuyện đó thôi, không có gì để nói nữa, không có gì để bàn nữa, không có gì để thị phi nữa hết, thì chỉ lo niệm Phật thôi. Nam Mô Thanh Tịnh tự phân trình. Sống chung ý giải phân trình tịnh, học hỏi không ngừng tự giác minh. Đó. Sống chung ý giải phân trình tịnh. Đó. Mình phân ra cái hành trình đi tới cái thanh tịnh như thế nào. Học hỏi không ngừng tự giác minh. Học hỏi không ngừng nữa, mình mới đi tới cái sự giác minh để mình học đó. Thiền giác chân tâm tự hiểu mình. Quy nguyên thiền giác tự phân trình. Này nói theo Phật. Nói tới thiền giác mà quy nguyên thiền giác này là nói theo Phật. lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng thiền, mới hiểu được cái, mới phân được cái hành trình như thế nào. Học hỏi vô cùng tự giác minh, hành trình sống động pháp phân trình, học hỏi vô cùng tự giác minh. Mình học hỏi tới vô cùng mình mới đi tới cái sự giác minh được, mình hiểu rõ rệt hết mọi sự việc. Hành trình sống động pháp phân trình, hành trình tiến của mình nó sẽ sống động mà nhờ cái luồng điển của mình mới phân ra đường nào tốt, đường nào xấu. Tiến hóa thâm sâu tự cảm ứng, đường đời đường đạo tự phân trình. Tiến hóa thâm sâu tự cảm ứng, tiến hóa thâm sâu là phải vô trong nó mới là thâm sâu. Cảm ơn mình chịu vô, đường đời đường đạo tự phân trình, mình biết cái hành trình nó đi từ cái đường đời qua tới đường đạo như thế nào, mình không có đi lạc đường nữa. Mình muốn tu trở về mà phải đi cho đúng đường, không đừng có đi lạc đường, đi lạc đường là khổ lắm đó. Nên ra trụ đảnh cũng nói về cái trình độ của ông Phật để kéo cái luồng điển của mình lên. Hồi nãy giờ mình nói chuyện trên trời không, mình nói chuyện của ông Phật là mình nói chuyện trên trời, nói cái chuyện thanh nhẹ không, không có nói cái chuyện nặng trược ở dưới thế gian. Thành ra mỗi tuần vô có cái bài thư ngỏ là nó kéo cái luồng điển mình đi lên trên, không có cho mình bàn cái chuyện ở dưới thế gian, nó lôi cuốn mình hàng ngày nữa. Hỏi, câu thứ nhất, hỏi người tu không kính trọng người truyền pháp, ngược lại muốn phụ và đuổi xô người truyền pháp có tội hay không? Đáp, người tu không mang ơn người truyền pháp mà ngược lại ngược và ngược đãi bằng sự mưu mô bất chánh là tự phá hủy lấy tâm lẫn thân của hành giả, sẽ xảy ra nhiều chuyện bất ngờ không hay cho tâm lẫn thân. Phụ người là tự phụ, mọi việc của cuộc sống sẽ không được yên ổn như mong muốn, sai một ly đi một dặm là vậy. Kệ, khó khổ tâm thân đầy ảo thuyết, buồn lâu thêm khổ động triền miên, bớt vui thêm sầu không tiến bước, ấm ức tâm thân khó tham thiền. Cái người tu mà không biết kính trọng người truyền pháp, ngược lại là muốn phụ và đuổi xô người truyền pháp đó, là cái đó là mình đi sai đường, đi ngược đường 100% rồi. Thì mình biết mình làm cái gì á, tâm làm là thân phải chịu. Định luật nhân quả có, tam giáo tòa có, tất cả đều ghi chép. Thành ra những cái sự sai trái của mình đó, sai một ly đi một dặm, mình lúc đầu mình chỉ nghĩ sai một chút thôi, nhưng mà nó lôi cuốn mình nó càng ngày càng đi xa. Mà đi như vậy, đi ngược đường như vậy đó, thì sẽ bị sóng gió nó sẽ nhồi mình để cho mình thức tâm mình quay đầu. Thành ra cái cuộc sống của mình á, nó hết có yên rồi. Thay vì mình đi tìm một cái chỗ an lành thanh nhẹ để mình tu, mà bây giờ cái cuộc sống của mình làm sai một cái á, là bên trên ghi tội của mình á, là những cái chuyện mà không may nó sẽ xảy ra cho tâm lẫn thân mình. Mình phụ người ấy là mình tự phụ cái luật đó mình đã phạm rồi. Mình nhất là mình phụ người thầy của mình ấy, là cái đó còn nặng tội hơn nữa. Là mình tự phụ, mọi việc của cuộc sống sẽ không còn được yên ổn như mong muốn nữa. Mình muốn, ai ở đây cũng muốn được sống yên chứ đâu có ai muốn sống mà đầy đầy dẫy vấn đề khổ nạn. Nhưng mà nếu mà mình làm sai một cái gì á, là mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả đâu, không tốt. Cho nên mình học ở đây á, để mình hiểu rõ những cái gì mà mình không nên làm. Tại vì thế mà mình thức tâm á, là nó quá trễ rồi. Khi mà mình bị nhồi quá, mình khổ quá, mình kêu trời á, là lúc đó nó trễ rồi. Thành ra mình phải thức tâm trước để mình tránh những cái chuyện không nên làm. Khó khổ tâm thân đầy ảo thuyết, khi mà mình đi sai thì lúc đó mình sẽ gặp khó gặp khổ, tâm thân đầy ảo thuyết, buồn lâu thêm khổ động triền miên. Mình buồn để đủ cái chuyện đau buồn nó đến với mình làm cho mình khổ mà mình động triền miên, bớt vui thêm sầu không tiến bước, thì cái niềm vui của mình nó càng ngày càng gia tăng, nó lại bớt đi tại mình nhiều vấn đề đau khổ quá, thêm sầu. thêm những chuyện lo âu buồn khổ, làm sao mình tiến được? Mình muốn tiến về cái sự thanh nhẹ mà mình bị nhồi quả bởi những cái sự trần trược, nó làm đem lại cái chuyện không may đến với mình thì mình đâu có tiến bước được. Ấm bức, tâm thân khó tham thiền, tâm thân nó bị ấm bức làm sao mà tham thiền, làm sao mà đi tới định được. Câu số 2 hỏi: vắng điển trời tâm thức ra sao? Thưa, vắng điển trời tâm thức bất an. Kể tròn vo chỉ có điển trời độ, cảm thức trần gian một cái mồ. Uyển chuyển không ngừng trong loạn động, mê lầm cũng sống cảnh ra vô. Đó, nếu mà mình vắng cái điển trời á, thì cái tâm thức mình không yên. Thành ra mình tu, mình ráng, mình niệm Phật, mình hướng về trời á, để cho cái tâm thức mình nó an. Còn mình hướng ra đời á, mà mình quên niệm Phật á, thì lúc đó là mình không có an. Kệ tròn vo chỉ có điển trời độ. Tròn vo là muốn nói cái luồng điển của ông trời á, lúc nào nó cũng tròn vo, cũng như là chân lý lúc nào cũng tròn, không dư không thiếu, thì cái điển của ông trời nó cũng tròn vo vậy đó. Tròn vo chỉ có điển trời độ, cảm thức trần gian một cái mồ. Lúc đó mình hiểu được ở trần gian là chỉ là cái mộ, trước sau thì cũng chôn thân mình thôi. Uyển chuyển không ngừng trong loạn động, thì mình nhờ cái sự sáng suốt mình mới uyển chuyển được, đụng cái đủ thứ những khó khăn, nhưng mà mình cũng tìm cách mình lòn lách để mình đi ra khỏi, thoát khỏi cái sự động loạn. Mê lầm cũng sống cảnh ra vô, mình mê lầm á thì mình sống trong cái cảnh ra vô ở dưới thế gian này, động loạn rồi đủ thứ chuyện hết. Hỏi: nguyên do gì thúc đẩy con người phải làm việc? Đáp: thưa, nguyên do thúc đẩy con người phải làm việc vì lợi ích chung và khai triển khả năng của mọi hành giả tại mặt đất. Lúc nào cũng sống động liên hệ với tình trời đất. Người thì cần dấn thân phục vụ người kế tiếp mới vui, luân lưu và phát triển tâm linh. Kể xây dựng thương yêu rõ chính mình, cơ trời sắp đặt tự phân minh. Tình đời tình đạo thông dông tiếng, học hỏi không ngừng tự cảm minh. Nguyên do gì thúc đẩy con người phải làm việc? Vì lợi ích chung và khai triển khả năng của mọi hành giả tại mặt đất. Lúc nào cũng sống động liên hệ với tình trời đất. Thì con người, ông trời ông sanh ra con người ở thế gian, mỗi người nó có một cái khả năng đặc biệt hơn. Cái đó thành ra mọi người ở dưới thế gian nó sanh ra làm nghề gì, học về cái ngành nào, thì cũng có cái sự sắp đặt của Thượng Đế trong đó, chứ không phải là mình thấy đâu. Cũng như con nó lớn lên, có đứa nó thích ngành này, có đứa nó thích ngành kia. Nhiều khi mình muốn nó, cha mẹ muốn nó theo nghề của cha mẹ nó để nối nghiệp, nhưng mà nó không thích. Mỗi đứa nó có một cái nhiệm vụ riêng, một cái ngành nghề riêng, thì nó phải tự phát triển trong cái ngành nghề đó, và cùng lúc đóng góp cho cái lợi ích chung, cho cái sự phát triển của quả địa cầu này. Nó đa dạng như vậy, nó hợp lại nó mới có là một cái cộng đồng phát triển được. Mỗi người một ngành nghề hỗ trợ cho nhau, cho nên cuộc sống mình nó mới ổn định. Chứ nó ai cũng làm một nghề mà không thiếu mấy cái nghề kia, không ai làm hết trơn. Là tới hồi mình cần là không ai giúp đỡ. Thành ra ông trời ông cũng sắp đặt hết rồi. Thành ra con nó lớn lên nó muốn học nghề gì là cái tự nó phát triển, nó học nghề đó thôi. Cái đó là cũng do sự sắp đặt của Thượng Đế, cho nên nó mới thích cái này mà nó không thích cái kia. Nên mọi người nó đóng góp thì phân chia đều vậy đó. Người thì cần dấn thân phục ngưỡng, người kế tiếp mới vui, luân lưu và phát triển về tâm linh. Có người thì giúp đỡ làm việc, nhưng mà để giúp người khác về tâm linh, thì không phải giúp về vật chất, phát triển vật chất, mà giúp về phát triển tâm linh. Thứ nhất là có cái tâm, thứ nhì là có khả năng, có thành đạt, có tu, có hành pháp, có thành đạt rồi mới làm được cái việc đó. Thì cái gì, bất cứ làm việc gì nó cũng có phải có bằng cấp. Ở dưới thế gian thì ta phát bằng cấp, mà lên trên trời có bằng cấp của ông trời á, thì ông trời mới sử dụng đi làm những cái chuyện cứu khổ ban vui, rao giảng đạo pháp thì cũng cũng phải có bằng cấp của ông trời, cũng được chứng nhận có khả năng đó thì mới cho làm việc đó. Thì cũng như thầy nói đây, người cần dấn thân phục vụ người kế tiếp mới được vui. Nhiều khi thầy muốn nói thầy á, thầy muốn dấn thân phục vụ cho người kế tiếp á, thầy mới vui, như là đi giảng pháp đi đây đi đó mệt nhưng mà rất là vui, luân lưu và phát triển về tâm linh để cho mọi người hiểu và phát triển về tâm linh đó. Thành ra mỗi người một cái công việc nó khác nhau tùy theo cái khả năng trình độ và ý thích của mình, cái sự tiến hóa của mình. Kể xây dựng thương yêu rõ chính mình, thì mình xây dựng thương yêu người khác mình càng hiểu mình hơn. Cơ trời sắp đặt tự phân minh là tất cả do ông trời ông sắp đặt. Mỗi người một nhiệm vụ, một cái hoàn cảnh, một cái sự, cái đường tiến hóa cơ, do trời, cơ trời sắp đặt tự phân minh, mình phân ra một cách rõ rệt. Tình đời tình đạo thông dong tiến, khi mà mình hiểu rõ rồi đó, thì trong tình đời hay là tình đạo cũng giữ cái sự thông dong nhẹ nhàng để tiến thôi. Học hỏi không ngừng tự cảm minh, cái người tu lên cao thì lúc nào cũng học, học hỏi không ngừng, nghĩa là càng sáng suốt thì chuyện gì nó tới cũng học được, thì càng ngày càng sáng suốt thêm là đi lên cao đó. Đụng tới chuyện gì cũng thấy học không à, mà càng học là càng thấy sáng. Câu số 4, hỏi tâm người tái ngộ biển cả cảm thấy thế nào? Thưa, tâm người tái ngộ biển cả bao la rớn rộng, tự vơi lòng sầu, tự cảm thức được sự, được cảm thức được thiên nhiên là thật sự thanh tịnh. Người tu thiền cần dốc lòng tu, nới rộng tâm thức, nhiên hậu mới có cơ hội hòa tan với tự nhiên và hồn nhiên. Kể tham thiền nhập định, thức thiên nhiên về không thanh nhẹ tự nhiên hiền. Tâm an trí sáng tùy duyên thức, ngộ cảnh trời ban tự nói liền. Cái người mà tái ngộ được biển cả bao la rớn rộng, ông trời ông làm ra vậy, nhìn cái biển cả là mình thấy nó cũng như là không thấy được cái bờ bên kia luôn, bao la lớn rộng vậy, tự nhiên cái lòng mình đó, nó cũng bớt cái sự buồn rầu, tự vơi lòng sầu, cái lòng sầu của mình nó cũng nhẹ bớt khi mình thấy cái cảnh bao la lớn rộng vậy đó. Tự cảm thức được thiên nhiên là thật sự thanh tịnh, mình thấy rõ là chỉ có trở về thiên nhiên lớn rộng nó mới thật sự là thanh tịnh. Người tu thiền cần dốc lòng tu, nới rộng tâm thức, nhiên hậu mới có cơ hội hòa tan với tự nhiên và hồn nhiên. Thì bây giờ mình muốn được thanh tịnh, mình muốn được hòa tan với cái thiên nhiên là tự nhiên và hồn nhiên đó, thì mình phải tu thiền sửa mở, khai mở và sửa ra cho nó càng ngày cái tâm mình nó càng lớn rộng, không có nghĩ cái chuyện eo hẹp nữa mà nghĩ cái chuyện bao la lớn rộng. Chỉ xóa bỏ, buông bỏ chuyện đời, xóa bỏ những cái hận thù ghen ghét, hướng về cái tha thứ và thương yêu, thì cái tâm thức nó mới mở, thì sau này mình mới có cơ hội hòa tan với thiên nhiên và hồn nhiên mà thanh tịnh được. Tham thiền nhập định thức thiên nhiên, khi mà tham thiền mà mình nhập định được á, là mình không còn thấy cảnh ở thế gian nhưng mình hiểu được cái cảnh thiên nhiên. Về không thanh nhẹ tự nhiên hiền, khi mà cái tâm của mình mà nó trở về không được á, là lúc đó nó thanh nhẹ dữ lắm rồi nó mới về không được. Thành ra nó không còn bị cái sự có không không ở trường đời nhồi quá nó nữa, thì lúc đó tự nhiên nó hiền, nó không còn ham muốn gì, không còn giành giật, không còn tranh đua, không còn ham muốn gì hết, là buông bỏ hoàn toàn trở về không rồi. Lúc đó hoàn toàn thanh nhẹ, tự nhiên con người nó hiền, hết tham rồi. Đâu còn tham gì nữa, đâu có gì, trở về không rồi đâu còn tham gì nữa. Đâu còn muốn cái có đâu mà tham. Cái có mới là tham. Tâm an trí sáng tùy duyên thức, lúc đó cái tâm nó an, trí nó càng ngày càng sáng hơn, tùy duyên mà nó hiểu, ngộ cảnh, ngộ cảnh trời ban tự nói liền. Thì nó sẽ gặp được những cái cảnh mà ông trời ông ban cho đó, là để cho mình nói liền với ông trời, mình trở về trên. Câu số 5 hỏi trường lưu là gì? Thưa, trường lưu là thánh khí điển mới thật sự trường lưu trong quả địa cầu này cho đến vũ trụ. Quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ, kệ giữ cuộc không phiền tự tiến lưu. Quang hành tiến hóa giới thanh ưu, đời là tạm cảnh trong chiều kích, tâm làm thân chịu tự về ưu. Đó, trường lưu là nó có mãi mãi và nó lưu giữ mãi mãi. Trường lưu là nó lưu giữ mãi mãi, là chỉ có thanh khí điển nó mới trường lưu thôi. Trường lưu là nó giữ lại lâu dài, lúc nào nó cũng còn hết, mà nó giữ lại rất là lâu dài. Chỉ có thanh khí điển trong quả địa cầu này, nó trong vũ trụ này nó mới trường lưu. Nè, nó phải làm cái việc không ngừng nghỉ, cái chuyện đó là cái chuyện quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ. Không có thanh khí điển trường lưu trong cái quả địa cầu và vũ trụ này á, thì đâu còn sự quá quá xanh xanh nữa, thì đâu còn sự sống nữa. Thành ra nó phải trường lưu. Giữ cuộc không phiền tự tiến lưu. Giữ cuộc không phiền là nó đi trong cái hành trình đó, không có than gián, không có phiền não, tự tiến lên để nó giữ hoài, lưu giữ hoài. Quang hành tiến hóa giới thanh ưu. Quang hành là tiến trong cái sự sáng suốt, kêu là quang. Hành là đi, đi trong cái sự sáng suốt, tiến hóa lên. Cái giới thanh ưu là cái giới mà tốt đẹp nhất á. Thanh mà tốt đẹp nhất là ưu. Đời là tạm cảnh trong chiều kích. Ở đời nhìn lại thấy cuộc đời là cái cảnh tạm, nhưng mà nó trong cái chiều kích động và phản động, lúc nào cũng có chuyện hết á, để cho mình lui về thanh tịnh. Thành ra mình nhìn trong thời sự thôi, lúc nào cũng có chuyện, không chuyện này cũng chuyện kia, nghe tin tức mỗi ngày á, là không chuyện này cũng chuyện nọ, không chiến tranh thì cũng có thiên tai, đủ thứ chuyện hết, chiến tranh khí giới rồi chiến tranh kinh tế, đủ thứ con người ta gì không hiểu, chạy theo cái tham, chạy theo cái tranh giành, tranh đua. Thành ra lúc nào nó ở trong, cũng trong chiều kích, lúc nào cũng kích động hết trơn. Tâm làm thân chịu tự về ưu, nhưng mà ông trời ông đã sắp đặt sẵn cái luật rồi. Tâm làm thân chịu, người nào làm bậy thì người đó chịu à, nghe không? Tâm làm thân chịu tự về ưu, nhưng mà mình muốn trở về cái gì tốt đẹp nhất là mình phải tự về thôi, chứ không ai bắt mình hết. Tâm làm thân chịu, mà mình làm chuyện tốt thì mình hưởng giữ tốt, mà mình làm bậy là cái thân mình nó phải chịu cái hậu quả của cái sự sai trái của mình làm. Có định luật hết rồi. Thành ra mình nhìn cái cảnh đời là mình thấy nó phải như vậy, nó phải nhồi như vậy đó. Ai cũng có bài học. Người thường dân thì lo cái chuyện sanh nhai mỗi ngày, cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Người có chức vụ cao thì phải lo cho cái cộng đồng, là cộng đồng thì nó có những cái bài học khác, những chuyện nan giải khác để cho người tiến lên. Câu số 6 hỏi làm sao mới đạt được hòa bình. Đáp: thưa, phải tu sửa sau cơn động loạn mới dứt khoát và tiến tới nhàn hạ và hòa bình. Kệ, sửa mình tiến hóa mới chịu tu, thức giác bình tâm vượt khỏi tù, mê loạn không còn tu mới tiến, thành tâm phục vụ mới là tu. Tu sửa sau cơn động loạn mới dứt khoát và tiến tới nhàn hạ. Như là mình phải chấp nhận tu là phải sửa. Sửa là cái gì? Sửa từ cái cơn động loạn đi tới cái sự thanh tịnh. Thành ra mình tu là mình đi theo cái chiều hướng đó đó, đi từ cái động đi tới cái tịnh. Mà phải dứt khoát thì mình mới tiến tới cái nhàn hạ và hòa bình, lúc đó là về cõi thanh nhẹ rồi đó, cái tâm mình nó về cõi thanh nhẹ rồi lúc đó nó mới nhàn hạ. Còn ở cõi đời này lúc nào cũng phải lo âu và cái tâm thấy lúc nào cũng bất an, không có thấy hòa bình. Kệ sửa mình tiến hóa mới chịu tu, mình lo phải tu, phải lo sửa mình rồi mới tiến hóa được, mới tu mới chịu tu. Thức giác bình tâm vượt khỏi tù, khi mà mình thức giác rồi á, mình trở về cái sự thanh tịnh á, mình mới thoát khỏi cái tù này. Cái tù là giam cái phần hồn ở trong ngay chỗ trái tim đó. Mê loạn không còn, tu mới tiến. Mình muốn tu tiến là mình phải giải hết những cái sự mê loạn, mê cái chuyện mà không có, mê cái chuyện tạm. Ai cũng ít nhiều bị mê trong cái chuyện tạm, mà mê trong cái chuyện tạm nó sẽ đem lại cái sự loạn động cho mình. Mà giải bỏ cái đó tu mới tiến được, lúc đó mới thanh nhẹ mới tiến. Mình tu là muốn trở về thanh nhẹ mà, mình còn mê loạn làm sao mà mình tu. Mình chỉ ôm cái sự mê, mê những cái chuyện tạm bợ, những cái chuyện nó không có thật, nó gây cho mình động loạn, là làm sao mình tu tiến. Thành tâm phục vụ mới là tu. Thành tâm phục vụ thì trước hết là mình phải thành tâm phục vụ cho vạn linh trong cái bản thể này, mình đem cho nó sự sáng suốt, đem cho giúp đỡ cho nó nhiều tiếng, đó cũng là thành tâm phục vụ rồi đó. Mình thành tâm phục vụ được chính mình biết thương mình biết lo cho mình, thì mình sẽ có cơ hội, có khả năng để lo cho những, phục vụ cho những người khác. Câu số 7 hỏi: dòng thơ lai láng do đâu có? Đáp: thưa, dòng thơ lai láng do điển tâm dạy. Cất bước thong dong tới cảnh trời, kệ một bước thảnh thơi nhớ cảnh trời, đi đi lại lại lý tâm rời. Nguyên nguyên diền mối tùy duyên thức, giải xong nghiệp lực sẽ đến giờ. Đó, cái dòng thơ lai láng là do cái điển tâm nó thức dậy thì mình mới có được, nó khởi dậy thì mình mới có được cái dòng thơ lai láng vậy. Cất bước thong dong tới cảnh trời là lúc nào cái luồng điển nó xuất phát ra, nó nhẹ nhàng, nó đi tới cảnh trời, thành ra cái thơ nó mới lai láng vậy. Kệ một bước thảnh thơi nhớ cảnh trời, mình bước ra một cách nhẹ nhàng vậy, cái phần hồn mình bước ra một cách nhẹ nhàng như vậy á, thì nó nhớ tới cái cảnh trời, thành ra lúc nào nó ở trên tâm hồn nó thanh nhẹ thì cái hồn thơ nó có. Đi đi lại lại lý tâm rời, đi đi lại lại cái lý tâm là cái trí của mình và cái hồn của mình đó, nó rời khỏi cái cảnh động loạn này nó mới nhẹ được. Đi đi lại lại lý tâm rời, rời khỏi cái cuộc đời động loạn này đó. Quy nguyên diền mối tùy duyên thức, mình trở về cái nguồn gốc của mình, tùy theo cái duyên của mình thức tới đâu mình về tới đó. Giải xong nghiệp lực sẽ đến giờ, giải xong nghiệp lực sẽ đến giờ, đến giờ mình thoát đó. Mình giải xong nghiệp lực là mình thoát rồi, giải thoát rồi đó. Giải xong nghiệp lực sẽ đến giờ là mình học xong bài nghiệp lực nó lôi cuốn mình thoát khỏi mấy cái đó, mình thanh nhẹ lắm. Rồi tuần này có bạn đạo đặt một vài câu hỏi thì sẵn tiện đây cũng xin trả lời luôn cho mọi người đồng hiểu. Hỏi: khi niệm Phật trong tịnh, ngồi thòng hai chân xuống đất, có ảnh hưởng đến hiệu quả niệm Phật không? Có tác dụng giống hai chân ngồi xếp bằng không? Trả lời á, khi cái vấn đề mà tư thế trong lúc mà mình hành pháp á, có người á, thì ngồi xếp bằng được, có người thì ngồi bán già được, mấy người cái có người ngồi kiết già được, cái đó là tùy theo cái bản thể, cái sự cấu trúc của bản thể và cái sự của mỗi người thôi. Cái đó nó ngồi cách nào mà thấy tiện cho mình thì ngồi. Còn cái người ngồi xếp bằng không được á, hoặc là lớn tuổi hoặc có vấn đề gì đó thì ngồi trên ghế. Thì ngồi trên ghế thì mình thòng chân xuống đất á, thì lúc mà mình ngồi thiền Đây là mình niệm Phật á, thì mình đừng có cho nó đụng thẳng với đất, tại lúc đó mình đang luyện mấy cái pháp của mình thì mình nên cho nó cách mặt đất. Thì nó cái lợi của cái ngồi xếp bằng so với cái ngồi trên ghế là như thế nào? Khi mà mình ngồi xếp bằng á là mình dồn cái nước nó vô trái thận của mình, nghĩa là nó chỉ bổ cái, nó làm cho cái thận mạnh lên thôi, chứ nó không có ảnh hưởng tới cái luồng điển mà đi lên trên. Cái quan trọng của cái luồng điển mà đi lên trên á, là cái xương sống nó phải thẳng. Tại cái luồng điển nó đi từ cái thận, đi từ dưới nó lên trên á, mà nếu mà cái xương sống mình ngồi xiên xẹo á, thì cái luồng điển nó bị cúp ngang đi, nó không có lên trên tới bộ đầu được. Thành ra cái vụ mà ngồi kiểu nào ngồi á, nó không có ảnh hưởng tới cái phần mà tu luyện của mình, hành pháp của mình. Mà chỉ có cái ngồi cái xương sống á, là nó có thể cái đầu với cái xương sống mà không thẳng á, là cái đó nó ảnh hưởng tới cái luồng điển của mình đó, đi lên. Nên không, còn bây giờ mình ngồi cách nào nó cũng ảnh hưởng, nó chỉ bổ cái thận thêm chút xíu vậy thôi. Nên không? Còn nếu mà muốn ngồi trên ghế thì lúc mà ngồi niệm Phật á, thì cũng nên đừng cho nó đụng đất ha. Niệm Phật xong cần cho điển hai bàn tay hồi lại bản thể, thì đưa hai tay lên đầu, sau đó vuốt mặt lỗ tai 3 lần, hay cần phải làm giống như xả khi soi hồn, vuốt mặt lỗ tai 3 lần chà sát, đó đó lắm là mỗi thứ 3 lần ha. Thì thực ra cái xả thiền đó, là mình phải hiểu coi tại sao là mình cần phải xả thiền, thì lúc đó mình sẽ hiểu rõ hơn cái xả thiền nó là cái gì. Xả thiền trang 252 trong cái cuốn Thiền Thực Hành. Xả thiền là cái pháp phụ, nó không phải là cái pháp chánh của mình đâu, nó là cái pháp phụ để nó hỗ trợ cho cái thân của mình thôi. Giờ để đọc lại cái phần ở trong đó để mình nói chuyện thêm ha. Cái xả thiền này kia kia nọ đó là phụ thuộc thôi, giúp cho máu huyết nó chạy, tất cả những hệ thống thần kinh nó được chuyển chạy trở lộn lại và đi đứng, chúng ta kêu bằng đời đạo song tu. Nó có khỏe mạnh mới làm việc được, rồi mới tu được. Như trong cuốn như trong cuốn những băng video mà xem đó, là mỗi kỳ tôi làm nó có thêm chút một chút là phụ thuộc bên ngoài để gia tăng cho các bạn hiểu, rồi lần lần hiểu, té ra mình đang học châm cứu. Những cái xả thiền là đang học châm cứu mấy cái thần kinh đó chuyển chạy, nó thông, con người nó thông không có mệt, chứ không phải cái đó là cái pháp đâu. Cái đó là cách làm để cho nó khỏe mạnh, phụ thuộc ở bên ngoài thôi. Còn cái chánh là soi hồn pháp luân thiền định nhẹ nhàng. Lúc ta định cũng như một giấc ngủ triền miên mà trong mê có tỉnh, lúc nào cũng biết được công chuyện mình đang đi tới đâu, chứ không phải ngủ là ngủ gục, ngủ luôn cái đó không được. Trong mê có tỉnh, trong mê có tỉnh, hiểu được mọi sự việc, thậm chí nghe được những chuyện gì ở trong cơ tạng mình, lần lần quán thông nhiều chuyện lắm mà phải làm nhẹ, cái đó là trình độ của Phật á. Cho nên coi những cái cuốn đó chỉ lại cái pháp chánh là không bao giờ được đổi soi hồn pháp luân thiền định. À, còn cái mà xả thiền á, tại trong cái nhiều cuốn băng á, có khi thầy thêm cái này chút thêm chút, tại vì cái đó nó pháp phụ thôi, thì muốn giúp cho cái cơ tạng mình nó khỏe mạnh và thần kinh điển rồi nó chạy điều hòa thôi. Rồi bây giờ xả thiền là phải hồi điển trước, phải không? Hồi điển là mình trước khi mà mình xả thiền á là mình phải vuốt cái mặt của mình á, là lên lên đầu là trước, rồi sau 3 lần á, rồi sau đó mình mới bắt đầu xả thiền. Thì mình vuốt lên vậy, mình kéo xuống lỗ tai 3 lần đó, cái đó kêu là hồi điển. Bây giờ hỏi cái hồi điển để làm cái gì? Rồi thường thường xả thiền ra sao? Đó chứng minh cái luồng điển của mình đưa ngược vào cái óc. Nó trụ ở trên, nó mới chuyển xuống cơ tạng. Đó vuốt cái này 36 lần, cái đó có khi thầy làm 36 lần không? Vuốt kéo tay để những cái huyệt đạo trong này nó vận hành cơ tạng hoạt động trở lại, nó chuyển chạy cái luồng máu đều đặn. Chỗ này cơ thể mình nằm trong lỗ tai, tim, gan, tỳ, phế, thận đều nằm trong lỗ tai. Như là trên cái tai mình nó có nhiều huyệt lắm. Huyệt của tim, gan, tỳ, phế, thận đều nó nằm ở trên cái lỗ tai này. Nên là khi mình vuốt nó vậy á, thì nó làm cho bổ mấy cái đó. Khi mình nắm cái tai phải dùng điển mới nắm được, không có điển không có nắm được. Kéo vô đây, đó là cái nhân điển mình chuyển chạy trong cơ tạng của mình. Như hồi nãy ngồi làm pháp luân, điển ra tay nhiều lắm, thì năm ngón tay nó đại diện cho ngũ tạng ở trong đó, nó xuất phát ra. Là khi mà mình hành mấy cái pháp chánh á, soi hồn pháp luân thiền định á, trong lúc mà mình làm thiền định á, ở trong lúc mình làm pháp luân á, thường chuyển á, thì cái điển nó chạy ra năm ngón tay của mình nhiều lắm. Và khi mà mình trước khi mình xả thiền á, là mình phải vuốt cái đầu vậy để hồi cái điển lại. Thứ nhất là đem cái điển nó trở về trong cái cơ tạng của mình. Thứ nhì á, là khi mình xả thiền á, mình không có động cái cõi mà thiêng liêng ở bên ngoài, tại xung quanh mình lúc nào cũng có. Thì lúc đó cái điển nó mạnh lắm, nếu mà mình chà thẳng vậy á, nhiều khi nó trúng người ta nè. Xả thiền để làm gì? Khi chúng ta ngồi như thế này, tất cả âm dương giao cảm, thanh trực phân minh, luồng điển chuyển chạy vô cùng mạnh. Chúng ta không xả thiền và chúng ta bật cái tay ra, hình như chúng ta đang tập trung tinh thần để khiêu chiến với ngũ hành sao? Như là mình không muốn động cái ngũ hành xung quanh mình, phải không? Chúng ta là người tu phải trở về với chính mình và không động bất cứ một ai, một nơi nào, và không mít lòng bất cứ một ai. Chủ tâm để tiến hóa, sửa lấy sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự để hòa đồng với tất cả càn khôn vũ trụ, để học hỏi tới vô cùng sự bất diệt của phần hồn. Nghĩa là trước khi mà mình xả thiền á, là mình cũng hồi cái điển mình lại nè. Tại lúc mà mình ngồi mình thiền pháp luân thường chuyển, cái điển nó ra năm ngón tay nhiều lắm. Thì bây giờ trước khi mình xả thiền có hai công dụng: thứ nhất là mình đem cái điển nó trở về cái bản thể của mình, thứ hai là sau đó mình xả thiền á, nó mặc dù mình chĩa lên trời chứ mình không có chĩa ngang vậy, thì nó không có động tới ngũ hành. Còn cái niệm Phật, cái niệm Phật thì trên nguyên tắc thì thầy không có bắt mình phải hồi điển, nhưng mà riêng tôi đó, theo thói quen đó, thì tôi cũng hồi điển, tôi cũng vuốt mặt 3 lần. Thứ nhất là cái đó nó cũng tốt cho cái cơ tạng của mình thôi, mình làm vậy thôi chứ thiệt ra cũng không có bắt buộc. Tại vì cái mà nó cái điển nó ra tay nhiều đó, là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nó mới ra tay nhiều. Còn mình niệm Phật đó, là nó gom hết nó đem lên trên rồi. Nhưng mà tôi vẫn làm thôi, mặc dù là không có bắt buộc, nhưng mà tôi vẫn làm. Vuốt mặt 3 lần rồi nghĩ vậy thôi. Cái đó nó chỉ có tốt cho cái cơ tạng mình thôi chứ không có bắt buộc ha. À, nhà nền gạch, đi chân không, mang dép có bị mất điện không? Nhà nền gạch, đi chân không, hay là mang dép có bị mất điện không? Thì cái vấn đề nếu mà mình không có, lúc mà mình ngồi thiền á, thì mình là mình luyện đạo á, thì lúc đó mình hành mấy cái pháp á, thì mình phải cách mặt đất để cho lúc mà mình hành pháp mấy cái điển mình không có hút thêm cái điển ở dưới đất nó lên, phải không? Nhưng mà bình thường á, thì đi chân không á, thầy nói không có sao hết. Mình đi chân không là mình hút cái đất thổ á, có chỗ thầy nói cũng tốt, không có sao. Chỉ có cái ngồi thiền á, hành pháp á, là mình không không có được đụng đất thôi, chứ bình thường mình đi chân không cũng không có sao, không có mất điện. Rồi đã trả lời hết mấy câu hỏi đó rồi, bây giờ mình các bạn đạo nào có thắc mắc gì thêm không trong những gì mình vừa nói? Không có thì mình tiếp tục ha. Bây giờ mình đọc cái bài thơ tuần này. Bài này nó hơi dài chút xíu ha. Khóc vì nhân loại, là bề trên nó khóc vì nhân loại. Khóc vì nhân loại tánh tình bất chân, không có đàng hoàng, khóc vì nhân lợi giận hờn, là con người ta nó còn cái tánh giận hờn không có tốt. Mình người tu là mình còn giận là nó không được, phải loại bỏ hết cái sự giận hờn, cái lúc đó cái tâm mới nhẹ. Khóc vì nhân loại quên ơn Phật trời, không có biết ơn Phật trời. Khóc vì nhân loại bỏ rơi, khóc vì nhân loại quên trời quên ta. Nó mình quên ông trời luôn, mình lo chạy theo ngoại cảnh, lo theo cái cuộc sống tạm bợ này mà mình quên trời quên Phật luôn, rồi quên mình luôn. Khóc vì nhân loại bất hòa, khóc vì nhân loại thiết tha cảnh trần. Nhân loại bất hòa, chiến tranh chiến đấu hoài không có bao giờ hòa. Khóc vì nhân loại thiết tha cảnh trần, là rất là mê cảnh trần, tưởng nó là thật. Khóc vì nhân loại bất nhân, khóc vì nhân loại mở tầng đấu tranh. Con người ta nó bất nhân không, con người không biết thương con người, mở cái tầng đấu tranh. Khóc vì nhân loại cành nanh, khóc vì nhân loại không hành không tu. Đó, cành nanh là so đo cái này cái kia cái nọ. Khóc vì nhân loại không hành không tu, không có chịu tu. Khóc vì nhân loại vẫn ngu, khóc vì nhân loại ở tù mới hay. Khóc vì nhân loại không có sáng suốt, lúc nào cũng ngu, ở tù mới biết. Khóc vì nhân loại làm thầy, khóc vì nhân loại ngày ngày tại sai tạo sai. Đó, con người ta thì thích làm thầy mà ngày ngày tạo sai không hay. Khóc vì nhân loại thị oai, khóc vì nhân loại chẳng tài hơn ai. Thấy nhân loại ở bề trên nhìn thấy nhân loại thị oai, tưởng mình là giỏi hơn người này người nọ, nhưng mà riết cuộc là mình không có tài hơn ai hết đó. Mình là cũng là người tội hồn chưa hoàn tất, cũng bị đày thôi, cũng ở tù, cũng chịu định luật của trời đất, cũng làm tam đại sự tại thế thôi, chứ có gì hay đâu mà thị oai. Khóc vì nhân loại tự đày, khóc vì nhân loại ngày ngày lún sâu. Là nhân loại nó quá ngu muội, nó tự đày, nó làm cho nó khổ, càng ngày càng lún sâu thêm. Khóc vì nhân loại lo rầu, khóc vì nhân loại bỏ tàu chân tâm. Nhân loại chỉ ôm cái sự lo rầu thôi, bỏ cái tàu chân tâm, cái tàu đi về quê đó, cái tàu chân tâm. Khóc vì nhân loại khóc thầm, khóc vì nhân loại chẳng tầm đường đi. Nhân loại chỉ biết khóc mà không có biết tìm đường đi trở về. Khóc vì nhân loại ghét nghi, khóc vì nhân loại chẳng đi về trời. Ai cũng muốn ở thế gian, ai cũng muốn bám lại thế gian, không có ai muốn tìm đường đi về trời. Khóc vì nhân loại chẳng rời, khóc vì nhân loại sống đời tham sân, không có rời bỏ được cái cuộc sống tham sân này, ôm nó hoài. Khóc vì nhân loại chẳng cần, khóc vì nhân loại khó phần giải thông, nó không có cần lo tu sửa mà thấy phần giải thông lại khó khăn. Khóc vì nhân loại chẳng thông, khóc vì nhân loại trêu chồng gạt nhau, khóc vì nhân loại không có hiểu thông, không có sáng suốt. Khóc vì nhân loại trêu chồng tìm cách này cách nọ để gạt nhau. Khóc vì nhân loại đối đầu, khóc vì nhân loại giết nhau hoài hoài. Nhân loại nó ngu đến nỗi vậy, cha cùng cha sống trong một cái căn nhà mà nó cứ đối đầu, nó giết nhau hoài. Khóc vì nhân loại lười hoài, khóc vì nhân loại tại sao tạo sai tạo lầm. Khóc vì con người làm biếng mà tạo sai tạo lầm không hay. Khóc vì nhân loại khép tâm, khóc khóc vì nhân loại chẳng tầm thực chân. Khóc vì nhân loại ngu quá là khép cái tâm, đóng cái tâm mình lại, không có tìm cái sự thật ở đâu và cái giả cái chân ở chỗ nào, không có biết đi tìm chân lý. Khóc vì nhân loại chẳng tầm thực chân là đi tìm chân lý. Khóc vì nhân loại thiệt hơn, khóc vì nhân loại tạo ơn giả tình. Khóc vì con nhân loại lúc nào cũng tính thiệt tính hơn, lúc nào cũng là tạo cái sự giả dối, tạo ơn giả tình. Khóc vì nhân loại bất minh, khóc vì nhân loại tạo tình khổ đau. Nhân loại bất minh là không có sáng suốt. Khóc vì nhân loại tạo tình khổ đau, làm cho những cái tình cảnh khổ đau thêm. Khóc vì nhân loại muốn mau, khóc vì nhân loại khổ đau đời đời. Vì con người ta nó có cái nóng nôn nóng, cái gì cũng muốn mau. Khóc vì nhân loại khổ đau đời đời, khổ hoài mà không biết làm sao rời khỏi. Khóc vì nhân loại lệ rơi, khóc vì nhân loại sống đời khổ tâm. Nhìn nhìn xuống thì thấy nhân loại lúc nào cũng khóc, cũng lệ rơi, lúc nào cũng khổ tâm. Khóc vì nhân loại điếc câm, khóc vì nhân loại chân tâm khó hòa. Mình biết rõ ràng Phật giảng mình nghe, mình không nghe được, mình câm, mình có nói cũng không ai nghe. Khóc vì nhân loại chân tâm khó hòa, khó hòa với cái chân tâm mình ở trên đầu của mình. Khóc vì nhân loại ta bà, khóc vì nhân loại bỏ nhà không lo. Khóc vì nhân loại là lo hướng ngoại đi ta bà, bỏ cái nhà là bỏ cái tiểu thiên địa này không lo. Khóc vì nhân loại nằm co, khóc vì nhân loại chẳng mò được chi. Nằm co queo co quýt không biết đường đi, khóc vì nhân loại chẳng mò được chi, ở thế gian đâu có tìm được cái gì đâu. Khóc vì nhân loại sân si, khóc vì nhân loại khó thì tiến nhanh. Ở thế gian ai cũng sân si nên khó mà tiến nhanh được. Khóc vì nhân loại thiếu hành, khóc vì nhân loại chẳng thanh như trời. Thì mình hành ít quá cho nên mình không có khứ trượt lưu thanh được, nhưng mà không có được thanh như ông trời. Khóc vì nhân loại nơi nơi, khóc vì nhân loại chẳng xơi được gì. Ở đâu cũng vậy, không có được cái gì hết. Khóc vì nhân loại khinh khi, khóc vì nhân loại tâm thì bất an. Khóc vì nhân loại bàng hoàng, khóc vì nhân loại có đàn chẳng đi, có con đường đưa mình đi trở về mà mình không đi. Mình bàng hoàng, mình không biết tính làm sao. Khóc vì nhân loại tự khi, khóc vì nhân loại khó thi khó hòa. Khóc vì nhân loại tự khi là mình không có biết cái khả năng sẵn có của mình tự cho mình là không có khả năng trở về tự tự khi lấy mình. Khóc vì nhân loại khó thi khó hòa, khó mà qua được những cái bài học mà khó mà hòa với bên trên. Khóc vì nhân loại cách xa, khóc vì nhân loại chẳng hòa tiến lên. Mình không có thấy mình là chung một cõi, chung một nhà, cùng một cốc mà lại cách xa nhau, là không có hòa cho nên khó có tiến lên. Khóc vì nhân loại siết rên, khóc vì nhân loại bỏ nền tảng căn. Ở dưới này đau khổ chỉ có biết siết rên thôi chứ bỏ quên cái căn gốc của mình. Khóc vì nhân loại khó khăn, khóc vì nhân loại cằn nhằn nội tâm. Nó gặp khó khăn thì nhân loại chỉ biết cằn nhằn trong nội tâm thôi. Khóc vì nhân loại gạt thầm, khóc vì nhân loại bỏ tầm thanh quan. Nhân loại là tự gạt mình, bỏ quên cái thanh quan của trời ban. Khóc vì nhân loại chẳng bàn, khóc vì nhân loại quên đàn về quê. Như là nhân loại không biết bàn bạc con đường, tìm đường trở về quê. Khóc vì nhân loại chán chê, khóc vì nhân loại khó bề sống chung. Nó chán chê không có sống chung nhau được. Khóc vì nhân loại bích bùng, khóc vì nhân loại tạo khùng tạo điên. Thì không có khai mở sáng thì lúc nào cũng sống trong cái sự tâm tối bích bùng, tạo cho mình khùng điên. Khóc vì nhân loại cảm phiền, khóc vì nhân loại sống riêng một mình, lúc nào cũng ích kỷ cho một mình thôi. Khóc vì nhân loại chưa minh, khóc vì nhân loại hại mình ngày đêm. Khóc vì nhân loại còn tâm tối quá, chỉ hại mình ngày đêm mà không hay. Khóc vì nhân loại khó em, khóc vì nhân loại rêm, làm rêm cả mình, làm cho mình khổ, sống không có yên. Khóc vì nhân loại vắng tình, khóc vì nhân loại bỏ mình bơ vơ. Mình không có nuôi dưỡng được cái tình thương và đạo đức vắng tình. Khóc vì nhân loại bỏ mình bơ vơ, quên mình, không có xây dựng cho mình. Khóc vì nhân loại ước mơ, khóc vì nhân loại đến giờ không đi. Tối ngày cái ngồi đó ước mơ chuyện này chuyện nọ ở dưới thế gian, mà đến giờ rồi không chịu đi. Kinh bái Lương Sĩ Hằng. Giang là bên Pháp, 23 tháng 12 1981. Rồi bây giờ mình còn chút thì giờ mình xem tiếp cái cơ thể quyền vi nha. Rồi cơ thể quyền vi thì rồi mình có coi cái cơ định nghĩa cái quyền vi là cái gì ha. Cơ thể quyền vi siêu văn minh, cái vòng tiểu thiên địa là cái vòng động mạch nhâm mạch ha. Mình trước khi đến đây là ông trời đã lo cho mình trọn gói ha, lo cho lúc mình chết là chôn cất thế nào ha. Rồi cái hồn, hình như cái này mình chưa có học, cái hồn ôn lại luôn đi. Cái hồn là nó xuống ngay cái mỏ ác của mình, là cái điểm màu vàng này ha. Bây giờ các bạn xem coi nó đi ngõ nào vô nha, nó chạy vòng 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 á, nó xuống dọc cái đường sống tới cái cọc, nó xoáy 24 tiếng đồng hồ ngay cái cọc đó, rồi nó mới vô cái tim, nó bị giam trong đó. Thành ra cái cuộc xuống thế của phần hồn nó cũng khó khăn lắm, nó không có đơn giản như mình tưởng, thấy không? Nên cái hồn nó đi vô cái ngã đó đó, đi đi lại đó, đi từ cái mỏ ác vô ha, chạy dọc tới cái dương sống tới cái thần, xoáy 24 tiếng hồi mới vô cái tim.
Vậy khi mà chúng tôi muốn tìm cái hồn ra thì phải tìm cái hồn ở đâu đến rồi mới mở cho cái hồn đi. Thì cái hồn của con người ấy, nhập xác ấy, từ bộ đầu xuống qua cái xương sống đưa qua cái thận rồi giam hãm trong con tim. Cho nên con người cứ chỉ lo âu với chuyện mặt tiền mà thôi, quên cái đặc sắc, thành sân si quanh quẹo không đứng đắn.
Đó, cái hồn nhập xác á, từ hóa xuống, nhưng mà con người nó tại vì nó hướng ngoại á, cho nên lúc nào nó cũng bị sân si, là cái hướng ngoại đó.
Ông không nên thở bằng ngực, thở bằng ngực là không được. Tôi hít, vừa hít vô là nó vô rút, rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể, nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được, còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. À, cái đó là cái niết bàn á, cái thiên môn bản thể là cái niết bàn, lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống rồi qua cái trung tim chỗ cái cặp đó là nó xoáy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim, mà nó làm nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hồi cảnh á, mình mới dồn vô đó, mình mới thấy cầu thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không không có thấy gì hết, phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước mới lên ngực. Chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống xuống sau, cái đó nó sai lắm.
À, khi mình làm pháp luân thường chuyển á, mình hít vô xẹp bụng, thở ra xẹp bụng, hít vô phình bụng, là nó ép cái thận ở đằng sau á. Cái đó là cái thiên môn của bản thể đó, mà cái đó nó mở rồi á, mình nhắm mắt mình mới thấy sáng được, là cái điểm nó cần phải mở trên cái pháp luân thường chuyển của mình đó. Hít vô đầy bụng nó cũng ép đằng sau cái thận, mà mình thở ra mình xẹp sát cái bụng mình cũng ép cái thận.
Nghịch tử là con của cha thế gian để ra thì nó phệ phẫn như vậy, bây giờ mình sửa lại nó là con trời. À, nghịch tử thế gian là nó thành con trời. Thành cái phương pháp này con cứ nghiên cứu lại nghịch, người ta đừng nghe, đem bịt lỗ tai này chờ lão à, người ta đừng dòm mắt nhắm mắt ngó này đó. À, người ta thờ thơ nên bắt hít cho thiệt mạnh để nó khai thông cái chiều phía đằng sau. À, chiều phía đằng sau là chiều của nó, chiều nó nhập thì bây giờ nó phải xây một vòng về nó mới kêu bằng xuất. Ừ. Đó, còn cái kia nó chỉ nhập thôi à, cái hồn nhập vô cái xác kia thôi, ở luôn, nhập ngay má vậy ở luôn, rồi bây giờ xuất là phải mở cái vòng này mới đi ra. Vòng này, cái vòng này là chi? Giải cái nghiệp tâm, giải cái nghiệp, nhâm đốc mạch nó thông, nhắm con mắt cái nó hú đi lên giải thông cái nghiệp thì cái hồn thảnh thơi mới bước ra. Cho nên hỏi chứ tu với chừng nào giải nghiệp, thầy giải nghiệp dùng con không có, chỉ cho con làm pháp luân thường chuyển là tự nhiên đi tới chỗ giải nghiệp. Và con người nó thông minh, đụng đầu nó hiểu đó, đụng đầu nó cách nghĩa được, không có học sách học dở, không ôm sách dở gì hết đó, nó ôm cả một bộ luật của ông trời là cái xác nó xuống này. Bây giờ nó làm từ từ cái nó biết cái nguyên căn nguồn cội, nó biết cái trật tự của vũ trụ là trật tự trong tiểu thiên địa này, thì nó là một bác học rồi, nó biết không? Con bác học nó hiểu nhiều chuyện lắm, nói kim mà nói mộc, nó mộc mà nói màu vàng, nó nói màu vàng, nói màu xanh, nó nói màu xanh, màu nào giờ nó không biết, mà nó nói nó luận khác nó ra hết trong nó mà ra.
Nha, thì cái phần hồn của mình nó xuống từ mỏ ác, nó chạy vòng ra phía sau cái xương sống, rồi nó vô cái thận đó. rồi nó mới xoáy 24 tiếng đồng hồ, nó mới đi vô cái tim nhốt ở trong đó. Mà bây giờ mình tu á là mình phải khai mở ngược lại, là cái dòng ở ngoài sau xương sống của mình á, đốc mạch của mình á, phải khai thông. Khai thông cái đốc mạch nhâm mạch đó thì lúc đó mình mới thông rồi á, mình mới giải được cái nghiệp của mình thì mình mới thoát ra. Nhưng thành ra mình đi ngược lại. Hồi đó mình vô mình cũng vô ngã đó, mà bây giờ mình đi ra mình phải khai phá cái đường, cái dòng của tiểu thiên địa này phải khai phá ra, nó ngược lại cho nó thông á, mình mới giải nghiệp được. Rồi khi mà xuống á, coi cái phần nào xuống trước ha, khi mà thụ thai á.
Bởi vì đó luôn luôn vía cái hồn sau khi thanh lọc thì để chuẩn bị cho luân hồi, có hồn là phải có vía, nó một tập luôn luôn à, hai điều kiện đó là luôn luôn phải một tập, có hồn có vía, có chánh phải có tạ, có chủ phải có tớ, luôn luôn một tập trong lúc giáng sanh. Nhưng mà ai hiểu được cái vía của chúng ta để dọn đường cho cái hồn, dọn đường là sắp đặt trật tự để cho cái hồn nha, cái vía của chúng ta luôn luôn như vậy, sắp đặt như vậy. Cái định luật luân hồi nó không được, bởi vì nếu mà không có cái thể xác này chỗ đâu mà cái hồn để được. Nhưng mà thể xác này là tập quán của trần thức, thì tổ chức của vía của chúng ta cũng thủ tướng phải tới trước khi tâm thân ta thì xây dựng. Tại vì mắt phàm không thấy, cái lúc nhập xác nó hết sức khó khăn nên nó coi nhập xác, hết sức khó khăn nó nhập được xác, không phải dễ dãi mà được chọn cho chỗ đó mà để ta phải qua những cuộc thanh lọc, có người thanh lọc 5 năm, 100 năm mới được hoàn thành chuẩn bị cho luân hồi, thì nó khó khăn hơn là cái tu đi lên. Thì cái tu đó cũng tương đương phải ít nhất mấy chục năm nó mới quần nguyên được, thấy chưa? Không phải là nhập muốn nhập ai, ai là nhập có, nó phải có trật tự quy củ chứ không có bậy bạ. Mà muốn nhập muốn luân hồi đi nữa cũng phải qua học nhiều khóa lắm làm được con người, không phải dễ, không phải dễ trở nên con người, khó khăn lắm lắm. Phải có sự sắp đặt của bề trên là cái luồng điển, khi nó giáng sanh thì chỉ có một luồng điển tương quan, một luồng điển đó. Bây giờ cái điểm ngoài á, thì vía là nó có một điểm trượt thôi, mà lượng điểm đó tạo ra màu hồng là máu à, rồi nó lần lần thành đầu tay chân rõ rệt à, lúc đó cái luồng điểm liên hệ nó liên lạc mãi mãi với cái thần hồn đã quy định, thấy không? Cái thần hồn quy định đó đã lựa cái chỗ đó rồi, quy định cho nó phải nhập như vậy ở trong hoàn cảnh đó làm việc nhiệm vụ như vậy, thì đúng kỳ nó sẽ thì sự liên hệ đó. Cho nên con nít trên đầu mà khi nó ra là luồng điển là liên lạc ra vô dễ dãi, cho nên khi nó nằm một mình đó nó cười như ai nói chuyện, như nó chạy chơi, nó nằm chỗ mà như nó chạy chơi thì nó được tự do ra vô. Mà tới cái lúc mà nó cứng cái này rồi, mà ác cứng rồi thì nó làm chuyện chuyện đời thôi. À, nó phải qua cái lớp học của thế gian, học dục này kia kia, nó phải học lớp đó rồi nó chán ngán rồi nó mới trở về ở bộ óc. Mà những người bô lão không tu cái pháp này nhưng mà tới lớn tuổi rồi, rồi cái đầu y cũng mở, cái hồi nó xuống mở, bây giờ nó về phải mở à. Mà đối với đó là căn cơ nhẹ, còn người ác ôn không có mở được đó.
Đó, thì khi mà nhập xác á, thì nó có hồn có vía, luôn luôn có một cặp, có chánh là phải có tớ, là cái chánh đó là phần hồn, còn cái phần phụ thuộc á, là cái phần vía. Cái phần vía là lo về cái cấu trúc của cái bản thể, cho nên lúc mà thụ thai á, là nó bắt đầu có một cái giọt máu đó là cái vía nó phải lo làm việc. Rồi khi mà có tay có chân, có đầu có tay có chân á, là lúc đó cái luồng điển của hồn mới bắt đầu liên lạc. Mà cái hồn nó đã được quy định vô cái bản thể đó, vô cái gia đình đó, thì nó đã có sự sắp đặt rồi, Mà trước khi mà được vô như vậy á, là phải qua một cái cuộc thanh lọc ở dưới âm phủ á, là nó nhiều người thầy nói có 50 năm mới được đầu thai làm con người, không phải dễ, không phải phải dễ mà được đầu thai làm con người đâu. Thành ra làm con người là may mắn lắm, và khi mà nhập xác cũng khó khăn lắm chứ không phải là đơn giản như mình tưởng. Thành ra bây giờ mình có được cái xác con người là mình cũng qua bao nhiêu trận rồi chứ không phải là đơn giản đâu. Thành ra nếu mà mình không biết tu uổng. Thì cái sự sắp đặt của Thượng Đế khi mà cho mình vô là nó có sắp đặt hết rồi. Để cho mình học cái gì, mình làm cái gì, mình lớn lên mình làm cái gì đó. Là cái sắp đặt hết rồi. Thì mình vô đó thì mình mới tiến hóa theo con đường đó. Thành ra cái sự sắp đặt của Thượng Đế nó rất là tinh vi. Thì đó, thì cái vía vô trước không, khi mà thụ thai là bắt đầu cái vía nó phải làm việc rồi. Cũng như thủ tướng là phải đi tới trước rồi tổng thống mới tới sau. Thì thầy nói là cái vía cũng như là thủ tướng này lúc nào cũng phải dọn đường đó. Dọn đường cho phần hồn xuống. Giờ hồn xuống lúc nào?
Con kính xin Đức Thầy dạy cho chúng con biết là phần hồn nhập vào thể xác của đứa bé mới sanh vào lúc nào? Lúc còn trong bụng mẹ, từ lúc hình thành vào thai, hay là lúc đứa bé lọt lòng mẹ? Ngày sanh tử vi của con, của con người có đúng là ngày mà con người nhập thế xuống trần gian hay không? Có phải là từ lúc ấy con người có định mệnh an bài hay không? Và định mệnh có thể thay đổi được không? Con kính cảm ơn Thầy.
6 tháng là luồng điển quy định đã chiếu vào thai rồi. Khi nó ra đời sẽ chỉ có tiếp tục thôi. Tiếp luồng điển nó tiếp tục sang hơn. Cái số của người ở thế gian có số tùy theo bây giờ giấc sanh khác. Đó là luận về số. Đối với người tu không có luận số. Người tu về vô vi là thoát ngũ hành, không đứng trong số. Người vô vi không tuổi, không tên. Nó là nguồn sáng rồi. Linh căn là ánh sáng. Nó là không tuổi, không tên. Vô vi không tuổi.
Đó, ở đây thầy nói là người lúc mà 6 tháng là nó bắt đầu nó vô rồi. Mà ở đây thầy nói người vô vi là thầy nói thầy ấy, khi mà thầy trở về cái ánh sáng rồi ấy, thì đâu có bị lệ thuộc ngũ hành nữa, nó đâu còn số mệnh. Mình còn bị lệ thuộc cái ngũ hành cho nên mình còn có số mạng không? Có sanh có khắc. Tại mình chưa có trở về với ánh sáng được. Thành ra mình còn có sanh có khắc. Mà người tu vô vi như ông thầy ấy, là thoát rồi đó. Thì không có trở về với ánh sáng rồi đó, thì không có lệ thuộc ngũ hành nữa. Thành ra không có số. Tiếng số coi là trật. Có cái này thầy nói thêm chút xíu là cái hồn nó xuống lúc nào. Bình thường là 6 tháng.
Thì bây giờ nói cái thai 6 tháng có cái hồn. Nhưng mà có người nói là con nít nó ra đời tới 12 tuổi nó mới có cái hồn. Cũng có người nói được. Vì con người nó mỗi ngày càng trưởng thành lên thì nó mới hội tụ cái sáng suốt của chân hồn của nó. Cho nên cái hồn không có thể nói được. Cái xác là sự sắp đặt của vũ trụ. Nó là một quy luật. Và khi mà có thai á, thì cái tia sáng quyết định cái định mạng của người nào nhập gia cư người nào, để đền ơn hay là phá hoại hay là trả thù, tùy theo cái duyên nghiệp, thì nó đã có sắp đặt rồi. Sau 3 tháng cấu trúc thành hình là nó đã có sự sắp đặt. Còn cái hồn mà trưởng thành mạnh hơn thì có khi 6 tháng đó, hay là ra đời rồi ra khỏi thể xác mẹ, hồn mới thật sự xâm chiếm mạnh hơn. Cũng là cái nguyên căn đều có sắp đặt hết, nhưng mà cái mạnh cái yếu. Cho nên người nói à, khi nó ra rồi mới có hồn. Có người nói là 3 tháng nó đã có rồi. Vì sự hiểu biết vô cùng của con người. Cũng như bây giờ cái chị mà làm bánh thì chỉ sắp đặt
đâu đó đàng hoàng rồi. Nhưng mà giờ nào chỉ cho thêm mật, giờ nào chỉ cho thêm đường, giờ nào chỉ cho thêm muối, cái đó làm sao mà con người muốn hiểu, hiểu để làm gì? À, muốn hiểu cái hồn mấy tháng nhập xác để làm gì? Vì vậy ta hiểu đơn giản là con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Và không, thế gian này không có một người thứ nhì nào có thể tạo ra con người được. Cái đó là cần thiết để hiểu vị trí của chúng ta ở mặt đất và vũ trụ này. Cái đó là cần thiết của con người. Có chuyện kia không cần thiết. Khi mà hiểu được vị trí của mình thì hiểu được cái nguyên lai bổn tánh từ bao nhiêu tỷ năm rồi. Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra đâu các bạn muốn chế nó được đâu, chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn âm này nó ở cõi nào? Âm thanh ổng nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào? Âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự ở cõi nào trong cơ tạng của ổng, của bà? Bà đang ngự trong gan, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đã ngự trên đầu, tiếng nói khác. Mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và để thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi về cái hồn 3 tháng 6 tháng chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chỉ hỏi ẩu rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu, tự tiến, trở về với chân tâm, kiến tánh, sửa tiến tới vô cùng mới thấy vị trí của mình.
Đó, ở đây thầy nói rõ hơn về cái hồn lúc nào. Thầy nói 6 tháng là thường thường là 6 tháng không? Nhưng mà có khi nó sớm hơn, có khi nó trễ hơn. Tùy theo cái trình độ của phần hồn, có khi nó đem xuống nhiều hơn thì có khi là mới ra đời nó mới vô hết. Có khi lớn lên nó còn tiếp tục nó bồi dưỡng thêm nữa tới 12 tuổi rồi. Thì cái sự sắp đặt là nó đã có sẵn rồi. Của vũ trụ nó một quy luật là khi mà có thai ra đã cái tia sáng nó quyết định cái định mệnh người nào nhập gia cư, người nào để đền ơn hay là phá hoại hay là trả thù. Cái đó là cái duyên, tùy theo cái duyên nghiệp nó đã sắp sẵn rồi. Thành ra khi mà một cuộc nhập thai này nó có quyết định nhiều chỗ lắm. Rồi nó mới đi tới cái chỗ mà phần hồn vô đó, đó là nó có nhiệm vụ hết rồi. Đến để đền ơn hay là phá hoại hay là trả thù. Thành ra mình thấy ở trên thế gian này nó có nhiều chuyện. Nếu mà mình không hiểu đạo, mình không hiểu nổi. Nhiều khi cha mẹ giết con hay là con giết cha mẹ gì đó, mình không hiểu nổi cái duyên nghiệp từ kiền kiếp như thế nào tới đây trong cái định luật dây trả như nào. Nhiều cái khó hiểu lắm. Nếu mà mình hiểu đạo rồi đó, thì mình mới hiểu được. Rồi khi mà xuống đây á, là khi mà trước khi chào đời á, là phần lớn á, là nghịch thiên. Nếu mà không phải đẻ ngược á, là nó là nghịch thiên rõ ràng. Mình thấy không, cái đầu nó chui xuống nè, hai cái chân nó đạp trên trời nè, đầu chui xuống đất mà hai cái chân đạp trên trời, nghịch thiên, kêu là nghịch thiên á, đi nghịch lại ông trời á.
Cái người mà đã tin ra khoa học, người đã quên họ, đã bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ rồi lật ngược tình thế, đạp ông trời ra làm người, rồi đi ngược dòng, nó là loại nghịch thiên. Bây giờ mình tu mình phải lắc ngược tình thế thì mình thuận thiên, cho nên làm cái pháp luân để nó chuyển nhâm đốc mạch rồi nó mới mở đây nó đi ra. Mình đi ngược lại 100% mình mới trở về về sự trong cổ được.
Đó thì mình xuống khi mà mình ra đời ấy là mình nghịch thiên, mà bây giờ mình biết tu theo cái pháp này á, là mình là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển là mình ngồi thẳng cái xương sống, là mình thở, mình hít thở, cái điển nó sẽ chạy ngược lại cái dòng đó, nó chạy từ cái dưới thận nó chạy lên lên trên đầu, là nó đi trở về thuận thiên, là mình nhờ làm pháp luân thường chuyển á, mình ngồi thẳng cái lương xương sống mình thẳng á, nó để nó đưa cái điển trở về trời á, là mình thuận thiên. Rồi cái phần hồn xuống dây nó bị giam như thế nào?
Vì thân hồn ở nơi trái tim thịt nhân tạo, bởi lẽ hồ là một vị ở nơi thiên đàng bị tội xuống thế, vào nơi bản thể con người, nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khám tối giam lẫm linh hồn, còn ngoài trái tim thì có lục căn lục trần bao chung quanh ngũ tạng để làm việc. Lục căn lục trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại khám tối. Vì vậy mà lục căn lục trần được sai khiến và hạ hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền lục căn lục trần đè ép suy biểu linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ái ố tham sân si.
Đó thì cái phần hồn mình xuống là nó bị giam ở trong cái tim, cái tim mà biển nha, không phải cái tim bằng thịt ngay đó, nhưng mà nên có cái tim biển, nhưng mà giam không phải giam lỏng chứ không phải có song sắt gì vậy. Cái tù đó là nó bị giam lỏng, ở bên ngoài á, thì có lục căn càng canh gác, mà nó có quyền sai khiến mình, nó tại mình là người tội nhân mà bị ở tù mà. Tội hồn mà chưa hoàn tất mà, cho nên tụi nó đè đè, nó suối biểu mình đủ thứ, nó đàn áp mình á.
Khi mà hồng trần, hồng trần, cho nên trái tim luôn luôn là có màu sắc hồng, nhưng mà đó nó có một cái sức hút rất mạnh, nó hút cái thanh điện là phần hồn, à nó luôn luôn nó hút cái phần hồn về, vừa tới bản thể là thấy vô rồi, rất rất mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nằm đó, mình tới bên đó, mình thấy cái ngực mình nặng liền, bị đối phương nó hút. Sức hút của hồng trần rất mạnh, chỉ thiên địa có hồng trần. À, rồi còn cái vía thì cũng có cái sức hút của tứ hải, nó thuộc về âm, có sức hút của tứ hải, nó hút cũng rất mạnh, nó cũng luồng điện. Cho nên nó xuống tới đó thì giam giữ. Thì giam giữ tại sao? Khi mà giam giữ bởi vì nó công việc làm giải quyết không hết thì nó cứ làm hoài, nhưng phải giữ. Tới đó thấy công việc khó hoài, không được, nó ràng buộc.
Đó, thầy nói đây là cái sức hút của hồng trần. Hồng trần là màu đỏ của trần gian, là máu của mình. Mà ngay cái tim là nó bơm máu, là cái sức hút nó rất là mạnh. Cho nên cái phần hồn nó bị giam giữ ở đó là nó bị cái sức hút của hồng trần giữ nó lại thôi, chứ nó không cần song sắt, không cần cửa. Nhưng mà cái sức hút của hồng trần nó hút nó liền. Thành ra thầy nói khi mà như thầy mà đi ra ngoài mà xuất ra được rồi trở về tới dây tim là nó hút vô liền. Nếu mà mấy người nào mà còn yếu là nó hút vô trở lại cái tim liền. Mà cái vía thì bị giam ngay cái rúng. Mà ngay cái rúng là nó có tứ hải, nó có bốn biển, nó cũng có cái sức hút của tứ hải. Nhưng mà thiệt ra là cái vía nó cũng bị công việc làm không hết, cũng như giam giữ nó ngay đó luôn. Thành ra cái vía thì giam giữ ngay cái rúng, còn cái phần hồn vô thể xác này á, thì bị giam ngay con tim. Bên ngoài có lục căn trần canh gác, sau này mình sẽ coi có bao nhiêu đứa canh gác ha. Tại vì lục căn trần nó cũng còn phải làm những cái chuyện khác cho bản thể nữa, chứ không phải là nó lo nó giữ phần hồn không, nó còn nhiều chuyện phải làm lắm. Rồi bữa nay mình chấm dứt ở đây, kỳ sau nếu có thì giờ thì mình sẽ tiếp tục lại. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã
Cảm ơn
tham
anh
gia.
Bảo nhé. Chúc có
Dạ.
mẹ con
Chào anh
đảm
Bảo nhé.
bảo nhé. Chào
tất cả quý
chào
bạn.
tất cảm ơn anh
Chào
Bảo,
chị
chào tất
Anh,
cả các bạn nha.
Dạ, kính chào anh
Mẹ
Bảo,
hay
kính
quá
chào tất cả các bạn đạo nha.
nha.
Vâng, chào tất cả các bạn đạo
Chào tất cả các bạn
nè. Anh
Kính
Bảo, chào tất cả.
chào Kính chào các bạn đạo. Chưa, tao đã có cái gì ăn đâu. Chào cháu.
Chào hết nha, mình tắt nha.